एतं समयं भगवा सावासियां विहरति चेतवने
cao thượng tà lý tâm niệm ác cử chế không sai
ผมลานก้าวเครื่องยิงสะหันยื้อไปทั้งเจ้าหนาวถอยทั้งทั้งในเครือแข้งว่างลาผมลานก้าว
con thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Xin chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ năm ngày 1 tháng 10 năm 2012, Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Vô Thức Mỗi Ngày giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10:00 tối, Houston 7:30 đến 10:00 sáng, New York 8:30 đến 11:00 sáng, California 5:30 đến 8:00 sáng, Paris 1:30 đến 4:00 chiều, 11:30 tối đến 2:00 sáng. Quý vị, giáo trình lớp Phật pháp Buddhatthamma, bài học hôm nay thuộc trường Bộ Kinh, Phật học cơ bản 33 kinh tụng tụng tiếp theo. Ra pháp ba loại: người hữu học nhân, vô học nhân, phi hữu học, phi vô học nhân. Bốn thánh quả: tu đạo hoàng, tu đà hàm, a la hàm, a la hán. Tiếp theo sẽ do thần tòa giáp đẳng nhận dạy với sự điều hợp của đại đức pháp tính. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đỉnh lễ tam bảo. Chúng con kính kinh thỉnh đại đức minh hạnh đọc kinh lễ tái tam bảo. Nam mô Bụt Tha Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thay đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tâm trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Con thích tri ân đại đức minh hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay giáo trình lớp Phật pháp Buddhatthamma, Phật học cơ bản trường Bộ Kinh, Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt. 33 kinh phúng tụng tiếp theo. Sang vị trí xuất phát, ba pháp, ba loại người: hữu học nhân, vô học nhân, phi hữu học, phi vô học nhân. Bốn thánh họa, bốn thánh quả: tu đà hoàng, tu đà hàm, a la hàm, a la hán. Và thường thích minh châu dịch Việt, chúng con kính cung thỉnh thượng tòa giác đẳng từ khi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá.
Nam mô Bụt Tha Giá. Kính lễ chư tôn đức, thân chào tất cả quý vị. Thưa quý vị, bài học về hữu học nhân, vô học nhân, phi hữu học, phi vô học nhân đã được thưa tập tự quyền giảng ngày thứ ba, Và cũng trong ngày đó thì Chư Tổ Thủ Siêu cũng đã nói thêm về quả vị Tu Đà Hoàn. Chúng tôi có hứa là chúng tôi sẽ trở lại với đề tài này, bởi vì đây là một đề tài rất là quan trọng. Thật ra nói về quả chứng thì chúng ta sẽ thấy trong truyền thống Phật giáo nguyên thủy, nó rõ hơn là trong kinh Tạng Pali đó, thì đề cập đến những đệ tử Phật tu tập đắc đạo chứng quả. Về điểm này thì giữa Phật giáo Nam truyền và Bắc truyền, tức là nguyên thủy và đại thừa, thì có cái khuynh hướng khác biệt. Phật giáo đại thừa thì quan niệm rằng tất cả những đệ tử Phật khi tu tập, cho dù đạt đến cái quả vị cao nhất gọi là A-la-hán, thì cũng còn phải cần phát nguyện để đi xa hơn thành bậc chánh đẳng chánh giác như Đức Phật. Nhưng mà riêng trong truyền thống Phật giáo nguyên thủy thì những bậc tu tập có nhiều cái khuynh hướng, như là chúng ta sống ở trong cuộc đời, có những người có khuynh hướng phát nguyện, có những người tu tập hướng cầu quả vị toàn giác, có vị đi tới quả vị độc giác, có vị hướng quả vị thân tâm giác đệ tử Phật, thì cả ba cái ngôi vị đó đều là ngôi vị tự nhiên theo cái khuynh hướng của con người, bằng không có một cái đoạn nào ở trong kinh mà nói rằng trong những khuynh hướng đó có những khuynh hướng đáng chê trách, đáng coi thường. Và thứ nữa là khi chúng ta nói về các quả chứng, thưa quý vị, thì Phật giáo nguyên thủy dùng chữ Bồ Tát để chỉ cho các vị đang hướng cầu giác ngộ nhưng mà chưa đắc thánh quả. Ví dụ như ngay cả mỗi cá nhân của chúng ta, khi mà chúng ta tu tập mà thật sự có tâm mong mỏi để đoạn tận phiền não, thì đều là những cái chí nguyện Bồ Tát. Phật giáo Bắc truyền thì đề cập đến Bồ Tát như là những vị có đạt hạnh. Nhiều như quý vị nghe thường tinh tấn Bồ Tát, hay là thường hoan hỷ Bồ Tát, hay là thường bất khinh Bồ Tát, một cái đặc hạnh nào đó đó cũng được tôn xưng là vị Bồ Tát. Như trường hợp quý vị thấy có hai vị đại đệ tử thiên văn của Đức Phật, một vị là ngài Xá Lợi Phất, một vị là ngài Mục Kiền Liên. Nhưng mà ngài Xá Lợi Phất là một bậc đại trí tuệ. Tuy nhiên ở trong kinh Duy Ma Cật của Phật giáo Bắc truyền thì cư sĩ Duy Ma Cật đã khiển trách ngài Xá Lợi Phất là vị tiểu thừa. Trong lúc đó thì ngài Mục Kiền Liên đơn giản trong kinh Vua Lăng Bồn hay là kinh Báo Ân Phụ Mẫu mô tả là vào trong địa ngục thương mẹ trở về tìm cách cứu mẹ. Nhưng mà chỉ riêng cái chuyện thương mẹ trở về cách cứu mẹ đó thì được tôn xưng là đại hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Có lẽ là người tu tứ Việt Nam đã ít bao giờ thắc mắc tại sao trong Phật giáo Bắc truyền cũng ngày đó là thất ngày Mục Kiền Liên, nhưng mà ngày ngày Mục Kiền Liên thì được tôn xưng là Bồ Tát, nhưng mà ngày Xá Lợi Phất chưa bây giờ người ta tôn xưng là Bồ Tát cả. Nhưng rất là đơn giản là tại vì ngày Mục Kiền Liên có cái hiếu hạnh. Thì như vậy phải nói rằng ở trong truyền thống Phật giáo Bắc truyền đó thì thưa quý vị, thì người ta đặt nặng và người ta rất dễ dàng để tôn xưng một số các vị Bồ Tát. Ví dụ như hồi xưa có một vị, lúc trước có một vị gia đình Phật tử tên là Viên Lạc Tình Thiêu, thì ở đây người ta làm lễ cầu siêu cho Bồ Tát liên lạc phạm gia đình. Thì như vậy trong cái văn hóa của Phật giáo Bắc truyền đó, thì chỉ Bồ Tát thường chỉ cho một vị mà có cái chuyên ngành nào đó nổi bật. Nhưng mà về điểm này đó, thì rất là khác với Phật giáo Nam truyền. Phật giáo Nam truyền thì những cái thánh quả đó là do tự thân chứng đắc, chứ không phải là sự ban phong hay là sự ban tặng. Và đồng thời chỉ có Đức Phật, chỉ có Đức Phật và một số các vị thánh tăng mới thực sự mới biết ai là vị đã đắc đạo chứng quả. Chúng ta hiểu đắc đạo chứng quả tự nhiên, và cái đắc đạo chứng quả của Phật giáo Nam tông đó nằm gọn ở trong một cái cụm từ gọi là giác ngộ và giải thoát. Chỉ giác ngộ ở đây đó có nghĩa là thấy được cái thực tướng của các pháp, và nó rõ hơn đó, là vị này thấy được niết bàn, và do thấy được niết bàn nên vị này cũng thấy được cái thực tướng của các pháp hữu vi. Thưa quý vị, điểm này cũng là một điểm rất là thú vị. Như vậy quý vị hỏi là một bậc thánh khi mà đắc đạo đó là thấy được niết bàn hay là thấy bác hữu vi? Thật ra thì bậc thánh thấy được niết bàn và thấy được niết bàn, nhưng mà do thấy được niết bàn nên hiểu được cái chân tướng của pháp hữu vi. Chúng tôi lấy một cái ví dụ là có những người xài thường là xài đồ giả, bây giờ cho cái đồ thật và họ nhận được đây là đồ thật, thì trong nhiều phút họ nhận đây là đồ thật thì họ thấy đồ thật, nhưng mà do thấy cái đồ thật đó nên khi họ không còn có cái ảo tưởng về cái đồ giả nữa. Có nhiều khi mình thấy cái ngày này cũng thấy cái kia. Chúng ta có câu đó là niết bàn và sanh tử, niết bàn và sanh tử không khác, nhưng mà thật sự đó phải nói như vậy là thấy niết bàn thì cũng có nghĩa là nhận rõ về sanh tử. Mình nói như vậy thì nói rõ hơn, chứ không phải niết bàn là sanh tử, mà chúng ta nói ở đây là vị thấy niết bàn có nghĩa là thấy được vị bản chất sanh tử. Do vì một vị mà thấy rõ được niết bàn thì vị đó sẽ thấy được cái thực tướng của các pháp hữu vi, và do thấy được thực tướng các pháp hữu vi đó thì những vị này trải qua bốn cái giai đoạn. Cái thấy đầu tiên là một cái thấy mà ở trong kinh gọi là vị tri quyền, do thấy cái chưa từng thấy, biết cái chưa từng biết, lần đầu tiên biết thì biết bằng đó, thì là đánh xóa tan đi những cái ảo kiến, những cái kiến chấp sai lạc. Mà ba cái kiến chấp sai lạc đó là thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ. Hôm trước quý vị đã nghe Thượng tọa Từ Quyền, và sau đó Thượng tọa Từ Siêu đã giảng về thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ. Thân kiến là mình chắc thọ, sắc thọ tưởng hành thức là ta, là của ta, là tự ngã của ta. Ví dụ bây giờ cái thân này của chúng ta đó, mình nói thân thân của mình thương nó, mình quý nó. Nhưng mà thật ra khi mà một vị tu đạo quần đó, thì vị đã hiểu rằng cái thân đó nó có cái tự tánh sanh tự diệt của nó. Khi mà nó sanh ra đó, cái sự điều động của mình, sự ý muốn của mình, và khi nó bệnh nó cũng nằm ngoài ý muốn của mình, mà nó già nó cũng ngoài ý muốn mình, và nó chết nó ngoài ý muốn mình. Chúng ta gọi là cái tự tánh của nó. Cảm thọ cũng vậy, cảm thọ thì nó có sanh nó có diệt, nó tương tự như là chúng ta nói về thân kiến, là giống như quý Phật tử sống ở trong gia đình hay sống trong xã hội, sống trong tổ chức. Khi mà chúng ta mới vào làm thì chúng ta có cảm tưởng như là mình phải kiểm soát hết, và những thứ đó phải có quyền đến mình, và nếu mà mình không có quyền thì tự nhiên mình nổi giận lên. Nhưng mà một khi mà chúng ta đi làm việc lâu, chúng ta có kinh nghiệm thì chúng ta nói là nó mình không có trách nhiệm cũng không phải, nhưng mà bây giờ mình có quyền hết hoàn toàn nó cũng không phải. Bữa nay người này làm, mai người đó không làm, bữa nay người này vui, mai người đó không vui, bữa nay người đã hợp tác, mai người đã không hợp tác, thì chuyện đó rất là bình thường. Dạ, rất là bình thường ở trong xã hội, nó không có chuyện gì mà phải làm. Chúng tôi lấy ví dụ như là ở tại các quốc gia mà dân chủ đó, là đảng dân chủ rồi bỏ đảng dân chủ theo đảng cộng hòa, hay là bỏ đảng cộng hòa theo đảng dân chủ, tôi thấy chuyện đó bình thường. Tại vì sao? Tại vì mỗi con người đều có cái quan điểm về chính trị ở trong mỗi giai đoạn khác nhau. Có giai đoạn này thì họ là cộng hòa, giai đoạn kia là dân chủ. Quý vị biết tổng thống Reagan đó, là một vị tổng thống của đảng cộng hòa rất là nổi tiếng, nhưng mà có thời tổng thống Reagan cũng đã là dân chủ. Dạ, thì nói tóm lại như vậy, cái thành kiến đó, nó là một thứ phiền não chắc sai thành sắc thọ tưởng hành thức. Đó là ta là của ta, là tự ngã của ta. Một cái thí dụ khác mà chúng ta hiểu về thành kiến là cái cảm giác, cảm thọ vui và buồn. Một cái cảm thọ vui dâng lên trong lòng chúng ta nghĩ là ồ, đó là ta, đó là của ta, đó là tự ngã của ta. Nhưng mà thật ra nếu chúng ta có dịp lặng lặng nhìn cái cảm thọ lâu, thì chúng ta thấy một điều rất là thú vị là cảm thọ nó sanh và nó diệt hết, nó không có nằm theo ý muốn của mình. Có những cái cảm thọ mà nó không có, nó không có vui, không có hoan hỷ, nhưng mà nếu giữ nó giữ hoài không được. Nhưng mà có những cảm thọ mình muốn nó lâu dài như cảm thọ hân hoan, thì nó đến rồi nó đi. Khi mà mình thấy cái tự tánh của nó tự sanh tự diệt, tự đến tự đi hết, thì mình sẽ hiểu được rằng à, nó không phải là ta, không phải là của ta, không phải tự ngã của ta. Bởi vì Đức Phật dạy rằng nếu nó thực sự là của ta thì nó phải như thế này, như thế kia. Cái ký sự thứ hai mà một cái vị tu đầu quần nghĩa là đoạn tận, chúng ta gọi là hoài nghi. Hoài nghi là cái sự lưỡng lự phân vân. Lưỡng lự phân vân là bởi vì vị này không có thấy được cái mục đích rõ ràng, đường đi và lối về, không có thấy rõ ràng đây là niết bàn, đây là sanh tử. Chúng tôi lấy một cái ví dụ dễ hiểu và gần nhất là quý vị biết là có những người mà họ sanh trong gia đình chuyên buôn làm ăn á, làm ăn buôn bán á. Chúng tôi gặp nhiều gia đình như vậy. Khi họ qua bên Mỹ á, họ không có tiền, nhưng mà họ vẫn nghĩ đến chuyện là làm sao bằng mọi giá cũng phải thuê, phải mướn cái chỗ, rồi phải mở nhà hàng, rồi mở cây xăng, hay là làm gì, làm ăn buôn bán. Tại vì họ khẳng định rằng đời sống của họ đó không có cần khoa bản, họ chỉ tập trung vào vấn đề là làm ăn buôn bán. Do họ tập trung mũi tâm như vậy, họ không có chần chừ, họ không có chần chừ, mà họ biết đời sống họ lớn lên, cha mẹ họ đã từng làm ăn bán, bây giờ họ có chức định họ phải làm ăn buôn bán, vô thương bất phú là phải làm ăn buôn bán. Có những người họ tin tưởng mạnh vào cái chuyện mà khoa bản, nếu mà không có bằng cấp thì không làm gì hết, thì họ sống thì họ luôn luôn người chú trọng vấn đề làm sao học, làm sao có bằng cấp ra trường, cái chuyện đó thì chắc chắn như vậy. Nhưng mà cũng có nhiều người, có nhiều người sống ở trong cuộc đời đi học thì không biết mình học ra rồi mình có làm được gì không. Vậy nhiều người lớn chấp ít thứ quý vị, hay là mình nói chuyện làm ăn mình không biết là làm ăn có thành công hay thất bại, rồi từ cái chỗ mà phân vân không biết làm ăn thành công thất bại là cứ có cơ hội vốn dám làm, thấy có cơ hội để sang tiệm hay là sang cái xăng nào đó, sang cơ sở thương mại cũng có làm, tại vì họ chưa bao giờ xác định được là họ sẽ làm cái gì trong cuộc đời. Quý vị, điều đó là những người Trung Hoa đó, họ rất là đặt nặng về vấn đề buôn bán. Chúng tôi biết nhiều gia đình đó, họ mới lớn lên họ không có nhiều kinh nghiệm, họ cũng không có nhiều tiền, nhưng mà họ khẳng định một điều rằng hãy mình lớn lên thì mình phải làm ăn buôn bán. Dạ, mà do vậy đó họ quyết tâm làm chuyện đó mà họ không có sự trù trì. Họ không có sự này vốn dĩ là sao? Mình không biết quá khứ, mình không biết tương lai. Và vì không biết quá khứ, không biết tương lai, do vậy thì thật ra mình đứng không yên, ngồi không yên. Hay còn giả là mình không thể định hướng cuộc đời mình được. Chúng tôi nói đơn giản là nếu mà chúng ta biết rằng mình sẽ sống bao lâu nữa trong cuộc đời này, mình sẽ ra đi lúc nào, thì chúng ta sẽ an bài được. Nhưng mà bây giờ mình xài tiền mình không dám xài, tại vì nếu mình xài hết tiền rồi mai mốt mình sống thêm 50 năm nữa không có tiền thì là mình làm sao? Do cái mù mờ, do không biết về tương lai, nó tạo cho chúng ta cảm giác trù trì. tâm đang lưỡng lự phân vân. Và cái lưỡng lự phân vân đó, nó khiến cho chúng ta không có dứt khoát để bắt tay nhập cuộc. Thật ra, thưa quý vị, rất là nhiều người ở trong cuộc đời này, họ đi tới và họ làm được chuyện gì đó tại vì họ có cái sự quyết tâm. Nhưng mà đa số chúng ta thì bị hoài nghi. Và ở đây chúng ta nói sự hoài nghi ở trong cái tầm mức rộng hơn, chứ không có đơn giản là cái cá tính, mà là sự hoài nghi rộng hơn. Hoài nghi nó cũng là một điều mà chúng ta gọi là kiết sử. Quý vị và thử để ý trong đời sống của chúng ta có rất là nhiều những cái niềm tin như vậy. Đôi khi thưa quý vị, ngay cả trong cái giới tăng sĩ đó, cũng có niềm tin là có một vài vị có niềm tin là hễ mình ra khỏi nhà mà mình lỡ quên rồi thôi bỏ chứ không có trở lại, mình đi ra mà mình trở lại lần nữa là xui, giống như tướng mà xuất quân đi nữa mà có sự phản hồi đi nữa thì xui, là hễ mình đi ra phải đi luôn, hãy quên cái gì thôi bỏ, đến bỏ tiền ra một cái mới ví dụ như vậy, thì cái đó nó cũng là một thế giới cấm thủ, và nó là một thế giới cấm thủ. Thưa quý vị, cái như khi chúng ta nói điều đó thì mình cấm giữ của nó chỉ là cái niềm tin hời hợt ở bên ngoài, nhưng mà ở đây quan trọng nhất là nó là thái độ. Cái thái độ là thực hành một điều nào mà do cái niềm tin mơ hồ nhưng mà bắt buộc mình phải làm. Dạ, quý vị phải hiểu cái giới cấm thủ nó ở cái mức độ là giới cấm thủ là tự đặt mình tin tưởng một điều rất là mơ hồ nhưng phải tin cái đó là giới cấm thủ. Thì đi tu đạo quần không có cái thành kiến, không có hoài nghi, không có giới cấm thủ. Và ba cái điều đầu tiên này đó, nó đều bị đoạn tận và do gì? Do vì đó đã thấy niết bàn. Chúng tôi nhắc lại là tất cả những người hiểu về những quả vị chính đắc thì luôn luôn phải tập chú vào hai điểm, đó là giác ngộ và giải thoát. Giác ngộ là gì? Giác ngộ là thấy được niết bàn. Do thấy được niết bàn thì có nghĩa là phải thấy được cái thực tướng của các pháp sanh tử. Dạ, thấy được niết bàn cũng nghĩa là thấy được sanh tử. Dạ, người ta thì nói như vậy, nhưng mà cái nói đó rất là hiểu lầm. Ta nói niết bàn và sanh tử không khác, nhưng mà thật ra câu nói đó nó dễ hiểu lầm lắm. Mình phải hiểu là niết bàn thì cũng có nghĩa là thấy được pháp sanh tử. Ví dụ như quý vị nghe nói rằng một vị thánh nhận ra rằng cái gì có sanh thì phải có diệt, cái gì có sanh thì phải có diệt, thì cái đó là sanh tử. Cái đó chúng ta gọi là cái như thực tướng của sanh tử. Và cái mà nằm ngoài cái không sanh không diệt đó là niết bàn, và cái nằm ngoài cái sanh mà diệt đó là niết bàn. Thì thứ gì? Giác ngộ có nghĩa là thấy được niết bàn và thấy được sanh tử. Giải thoát là đoạn tận hay là làm giảm thiểu được những kiết sử. Kiết sử là chỉ một cái. Thì hồi nãy chúng tôi nói rằng vị tu đạo quần là vị thấy niết bàn đầu tiên, thì vị đó đoạn tận được ba cái kiết sử là thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ. Khi mà chúng ta nói về điểm này thì chúng ta thấy riêng về cái nhìn và cái trí tuệ của chúng ta đó, nó đã có khả năng đứng một cách hoàn toàn những cái một số cái chữ. Một số gì? Cái sự nghĩa là cột trói, thưa quý vị. nó có tới 10 sự dây kiết sử như vậy, nhưng mà chỉ có 3 sự dây kiết sử là do thấy mà đoạn tận, còn 7 kiết sử còn lại thứ gì nó không có đơn thuần như vậy, mà nó là do cái sự tu tập, nó do cái sự đi tới thuần thục hơn. Chúng tôi lấy ví dụ là mình thường nghe người ta nói rằng Paris có tua Eiffel rất là đẹp, mình thấy trong hình người ta chụp, người ta diễn tả cái này cái kia, nhưng mà thật ra cái cảm giác rất khác khi chúng ta đặt chân đến đó, dạ, rất khác biệt. Cho đến bây giờ chúng tôi đã rời thành phố Vĩnh Long, rời thị xã Vĩnh Long bao nhiêu năm, mỗi lần những người được nói về Vĩnh Long chúng tôi hỏi, nhưng mà người ta mô tả chứ chúng tôi không có, chúng tôi thực sự chưa biết. Phải nói rằng cho đến ngày nào chúng tôi đặt chân về đó thì chúng tôi mới biết cái đất thịt, và lúc đó cái hình ảnh lúc đó nó hoàn toàn khác với cái hình ảnh mà chúng tôi đang nghĩ. À, đối với kiết sử thì có những kiết sử đơn thuần là do thấy biết niết bàn, nhận ra chân tướng và pháp và động tận, thì chúng ta gọi là thân kiến hoài nghi với cấm thủ. Nhưng mà nó có hai cái kiết sử khác, và hai kiết sử này xem ra rất là dễ sợ, nghĩa là không thể đoạn tận liền, mà nó mất, nó lại mất qua hai công đoạn, đó là dục ái và sân. Dục ái ở đây được hiểu như là sự dính tắc vào cái gì, khả ái khả ý. Đời sống của chúng ta thưa quý vị có hai thứ, là một bên là đẹp, bên xấu, bên ngon, bên dở, bên khả ái, bên không khả ái. Thì rõ ràng là cái thái độ thích đối với những điều khả ái, thích với cái đẹp, thích với cái ngon, thích với cái hay, mà ghét với cái dở, ghét với cái xấu, ghét với những cái không phải, nó là một điều tự nhiên trong đời sống, nó đã ăn sâu ở trong tâm khảm của chúng ta. Không phải đời này mà nhiều đời. Đơn giản thôi, quý vị bước vào trong một căn nhà đẹp, cái cảm giác mình là khác. Mình bước vào một căn nhà bừa bãi, mình cảm giác khác. Chúng ta thử đi hành hương, chúng ta đặt chân đến cái vùng đất mà như vậy rồi, chúng tôi đi với một số quý học tử đi qua bên Salt City, Utah. Ở Salt Lake City thì quý vị nó có những cái hẻm núi, những cái canyon, canyon ở trên độ cao, và ở trên đó rừng thông với bạch dương nó xen lẫn với nhau, và mùa thu thì thông nó vẫn xanh, và bạch dương thì nó vàng 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 rực vàng đẹp lên, và nó tạo thành một cảnh tượng xen lẫn giữa màu xanh và màu vàng, có thậm chí màu đỏ đó, nó tạo ra những bức tranh tuyệt vời về thiên nhiên, không có cái ngôn ngữ nào nói được. Khi mà xe mà chạy ngang những cái đi ngang những cái con đường đó, thì mọi người reo hò lên, tại vì sao nó đẹp quá, cái đẹp là chúng ta rất là thích thú, rất là thích thú. Nhưng mà có những lúc đi bên Ấn Độ, ví dụ như là đi từ trong khách sạn ra ngoài sông Hằng, đi băng qua những con đường hẻm dơ dái rồi có những người cùi, làm cho mọi người cảm thấy rất là sợ, rất là ngán. Thì mọi người đi cứ đều muốn đến thở, là khi mà thấy những người cùi họ băng bó máu chảy rồi họ đưa tay ra họ xin tiền băng bó, thì thật ra cũng ngồi trên xe nhìn cái cảnh tượng đẹp ở bên ngoài, và chúng ta đi ngang những con phố thì cũng nhìn bằng mắt. Nhưng mà giữa một nơi đẹp và một nơi không đẹp đó, chúng ta dễ dàng nhận ra hai cái sự dục ái và sân. Cái sân nó khiến chúng ta không muốn gặp một người nào đó, không muốn đến một nơi nào đó, không muốn ăn một món nào đó. Nhưng mà cái mà dục ái đó, thì nó muốn cho chúng ta lặp đi lặp lại cái gì đó. Và cái dục ái và sân này thì thưa quý vị, nó chúng ta tạm nói một điều là nó nó không có đơn thuần. Chúng ta đừng chúng ta đôi khi chúng ta đừng nghĩ là tại sao nó không dễ dàng để cho chúng ta dằn cái sự dính mắc, hay là dằn cái cơn sân, là tại vì nó là những cái thứ phiền não, nó ăn sâu vào tâm khảm chúng ta lắm. nó ăn sâu đến nỗi thứ gì, cái gì tư đà hàm, tức là sau quả vị tu đà quần đó, sau khi chứng tu đà quần rồi thấy được niết bàn lần thứ hai đó, mà cũng không có đủ khả năng đoạn tận được ái và sân, được cái gì nhớ, mà chỉ là giảm thiểu, làm giảm nhẹ thôi, làm bao mòn thôi, nghĩa là đối với một vị tư đà hàm thì cũng còn được ái nhưng mà ở mức tế nhất, đến gì nhất, cũng còn sân mà ở mức vi tế, nhưng mà dục ái và sân chưa đoạn tận được. Và cái dục ái ở đây được chúng ta được hiểu như là gì? Đó là cái sự dính mắc đối với năm cảnh ở bên ngoài, sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc. Cho đến khi mà vị này có thể thấy biết được niết bàn lần thứ ba đó, thì chúng ta gọi là Anaham, là vị này có thể đoạn tận được dục ái và sân. Bây giờ chúng tôi lấy một cái ví dụ như vậy, thưa quý vị, là cái thế giới mà chúng ta đang sống ở đây là một thế giới của dục, tức là cái thế giới của chúng ta sống là thế giới của thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác, nói đơn thuần là thấy, là nghe, là ngửi, nếm, đụng, và các cảnh là cảnh thể, sắc, cảnh hương, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc. Những thứ này đó, nó đã từng từ lâu lâu lắm rồi, nó đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống của chúng ta. Chúng ta đã quen với những con đường thẳng tắp, chúng ta đã quen với cảm giác êm ái của một cái chiếc giường mà có chăn êm đềm ấm, chúng ta đã quá quen với hoa mùa xuân và lá vàng mùa thu. Chúng ta đã quá quen với những bữa ăn rất là ngon, chúng ta đã quá quen với những âm nhạc. Và bây giờ ví dụ như chúng ta quen với kỹ thuật nào là Internet, nào là Computer, nào là điện thoại cầm tay. Những thứ đó khi nó đã trở thành phần đời sống, bây giờ đó mà nghĩ đến một cái trạng thái mà nó hoàn toàn không có những thứ đó thì chúng ta tưởng tượng không ra. Chúng tôi có nói đùa nhưng mà thực sự đó là một sự thật ấy. Chúng tôi có quen với một vị thầy. Một vị thầy này nói với chúng tôi rằng chắc trước sau miễn sinh đã là người rồi, tại vì mấy cõi khác sẽ không có Internet, mà bây giờ sống không Internet sống chịu không nổi. Thì quý vị thấy rằng như là 20 năm trước kia hay là 30 năm trước kia, khi chúng tôi mới vào Mỹ đâu có Internet đâu, nhưng mà chúng ta vẫn sống thôi. Bây giờ nó đã lỡ có rồi, bây giờ nó không có chịu không nổi. Hay là đơn thuần là ngày xưa chúng ta sống chúng ta đâu có điện thoại nhà không có, đừng nói chi điện thoại cầm tay. Bây giờ chúng ta đã quen có điện thoại cầm tay rồi, bây giờ sống có những người mà sống đi xa mà không có điện thoại cầm tay chịu không nổi. Thì tại sao? Tại vì những điều đó nó đã trở thành một phần của đời sống của chúng ta. Và để vượt lên trên điều đó thì thật sự nó khó vô cùng. Trong một cái khóa thiền đó, ngài thiền sư yêu cầu là các thiền sinh cần tắt hết điện thoại cầm tay, chuyện đó không dùng tới nữa. Thì có hai hôm sau có một người lên đảnh lễ ngài và nói: con sám hối với ngài, hai ngày qua con cố gắng không có trả lời điện thoại, nhưng mà ngày con phải thú nhận ngày con vẫn giữ điện thoại, tại vì con cần gửi SMS là tắt chat, là con cần liên lạc email, thì là con không có gì điện thoại, nhưng mà con phải có điện thoại. Tức là ít nhất là chúng ta còn nắm níu lại. Thì quý vị thấy rằng để vượt ra khỏi một cái mà nó vốn quá gần, quá thân quen với chúng ta, chuyện không có dễ dàng, không có dễ. Và cái thế giới mà chúng ta sống ở đây là phải có sắc, thinh, khí, vị, xúc. Nhưng mà tại vì nó là sắc, đó là thinh, khí, vị, xúc, do đó cái tâm của chúng ta nó luôn luôn bị chúng ta gọi là phan viêm, tức là nó nhảy từ điểm này qua điểm kia, rồi điểm kia qua điểm nọ. Tại vì sao? Khi chúng ta sống với năm cảnh này đó, thì chúng ta không thể thấy hoài, không thể nghe hoài, không thể ngửi hoài, không thể nếm hoài, không thể đụng hoài, mà luôn luôn nó phải thay đổi. Mình ăn một chút thì nó no, rồi mình phải uống nước rồi mới ăn, rồi mình ngửi mùi thơm cho biết ít, cái thơm nhiều thì bệnh, rồi mình đi ngắm cảnh thì ngắm cũng mức độ nào đó, mình nghe nhạc nghe cũng mức độ nào đó. Thật ra cái bản chất của năm cảnh dục đó là gì? Đó là nó rất là thô, và nó bắt buộc tâm của chúng ta là phải luôn luôn nhảy từ điểm này qua điểm khác, do đó tâm của chúng ta nó thiếu cái khả năng gọi là định lực. Quý vị nên nhớ là nếu mình có, quý vị có con cái đó, mà đứa nào nó ham chơi quá thì nó không học được, mà đứa nào nó muốn học thì nó phải bớt ham chơi. Thì thường nó như vậy, khi cái tâm của chúng ta nặng về năm cảnh dục quá đó, thì nó mất đi cái định lực, và do nó thiếu định lực thì nó không thể khai triển được những cái sức mạnh nội tại được. Và khi mà chúng ta nói định lực ở đây, tức là chúng ta nói đến cái cảnh giới của tầm, của tứ, của hỷ, của lạc, của định. Và khi mà nói đến năm dục á, thì chúng ta sẽ thấy là có tham dục, sân hận, hôn trầm, thủy miên, rồi hoài nghi, rồi phóng dật. Những cái pháp đó nó tương ứng với từng cảnh giới. Và cho đến một vị A-la-hán đó, thì vị đó mới thực sự là có khả năng đoạn tận điều mà chúng ta gọi là dục ái và sân. Thật ra từ cái bài học này cho chúng ta thấy rằng dục ái và sân, tuy rằng khi mình nhìn ở bên ngoài nó rất là thô, rất là dễ thấy, nhưng mà nó không phải dễ đâu. Hai lần thấy Niết Bàn, một lần thấy của Tư Đà Hàm Đạo, tức là Nhị Đạo, và A Na Hàm Đạo, tức là Tam Đạo, hai lần thấy như vậy, một lần bờ mòn và một lần thì mới diệt tận được. Thì quý vị thấy cái dục ái và sân nó mạnh đó. Nó cột đối chúng ta đến mức độ nào? Năm cái kiết sử còn lại: sắc ái, vô sắc ái, ngã mạn, phóng dật và vô minh. Cái sắc ái và vô sắc ái đó, chúng tôi thường dùng rất là nhiều lần là đôi khi cảnh giới đó nó khó để hướng đến. Nhưng một khi một người đã hướng đến, bởi vì bằng thiền định rồi, thì cái mức độ nó lại nặng hơn. Chúng tôi lấy một ví dụ là một người mà họ không có cái trình độ về văn hóa, thí dụ như họ không có lọc thơ, thì họ sẽ nặng những buổi ăn, họ sẽ nặng những buổi đi chơi. Nhưng một người mà họ đã thật sự yêu thơ và rất là yêu thơ văn rồi đó, có nhiều khi chỉ bằng một cái bút chì, một miếng giấy để phô diễn được cái ý tưởng của họ bằng thơ, thì họ cảm thấy là cả một trời đam mê. Và suốt cuộc đời của họ đó là họ sống một cái tầm vương đơ, tức là họ phải làm thơ. Họ phải làm thơ, không làm thơ họ cũng sống được. Họ là những thi sĩ, đúng nghĩa là thi sĩ, nhưng mà họ sống ở trong cảnh giới nào đó. Thì cái đó tất cả tạm làm ví dụ là một cái người đã sống một cõi thơ và đã miệt mài trong cõi thơ, thì họ rất là khó để bỏ cõi thơ đó để trở về với cái đời sống bình thường là tối ngày nhậu nhẹt đi chơi chẳng hạn. Thì thưa quý vị cũng tương tự như vậy, một vị mà đã đạt đến cảnh giới thiền đó, thì họ rất là dễ dàng để từ bỏ ngũ dục. Nhưng mà rồi cái sự dính mắc trong cảnh giới thiền đó, nó cũng là một cái sự khác của họ. Do đó hai cái sự dính mắc là sắc ái, vô sắc ái, chỉ sắc ở đây không có nghĩa là cảnh sắc của mắt, chỉ sắc ái thì nó là thiền sắc, cõi sắc, cái cảnh giới của sắc giới, tức là cảnh giới thiền sắc giới và thiền vô sắc, thì đó là hai cái sự. Ngã mạn tức là một cái trạng thái cảm thấy là như là ngày Anuruddha đến bạch với thầy Xá Lợi Phất. Ngài Anuruddha nói về những cái sở chính, sở đắc của mình. Tôi đã đạt, thưa hiền giả, tôi đã đạt đến cảnh giới này, thưa hiền giả, tôi đạt đến cảnh giới kia, nhưng mà sao tôi vẫn chưa giải thoát? Thì Ngài Xá Lợi Phất thì nói rằng, chính cái quan niệm là tôi đạt cảnh giới thì tôi đạt cảnh giới kia, cái tôi đạt đó, nó là sự bướng mắc, nó là ngã chấp. Phải bỏ đi điều đó. Dạ, phải bỏ đi điều đó. Con người mình, ngay cả khi mà mình làm thiện, thưa quý vị, mình làm thiện thì mình vẫn có cái hãnh diện là mình làm thiện, mình rất là khiêm tốn, thì mình cũng có cái hãnh diện là mình là người rất là khiêm tốn, mình là thế này, mình thế kia, vẫn còn vương vấp cái ý tưởng đó. Mặc dù nó thế gì nhưng mà nó cũng là hình thức của ngã, nó là hình thức của ngã chấp. Cái đó thì thật sự là nó là một thứ kiết sử, nó đi với chúng ta qua rất là nhiều giai đoạn. Chỉ cái giai đoạn cuối cùng của một vị mà đắc chứng quả, đắc tứ quả mới đoạn tận được. Phóng dật ở đây đó là nó có những cái trạng thái, nó khiến cho tâm của vị đó không được an. Dạ, nó có tâm bị dao động. Cái sự dao động này đơn giản là thế, một khi mà chúng ta còn bám víu cái gì đó thì chúng ta còn dao động. Ví dụ như một cái người tu tập mà rất là thích sự yên tĩnh, mà bây giờ nghe nói rằng có bão đến hay là có khách đến mà làm cho mình không được yên tĩnh nữa, thì mình bị dao động. Dạ, mình bị dao động là đương nhiên là tại vì mình còn bám víu cái gì đó thì bị dao động, còn bị phóng dật. Cái sự phóng dật ở đây chúng ta nên hiểu nó là sự dao động. Thì tất cả những gì nào mà còn bám với, ngay cả sắc ái, vô sắc ái, với ngã mạn, thì vô minh ở đây không có nghĩa là cái vô minh thường giống như chúng ta thấy, người phàm phu của chúng ta. Vị này đã thấy được biết bàn ba lần, một lần chứng tu đà hoàn, vị chứng tư đà hàm, chứng a đà hàm. Nhưng mà ngay ở trong những trạng thái như là sắc ái, vô sắc ái, ngã mạn, phóng dật, thì nó đã còn có cái màu sắc của vô minh. Nếu mà chúng ta hiểu kinh Phật thì chúng ta sẽ thấy Đức Phật nói một điều rằng Đức Phật Ngài không có tán thán, Ngài không có khoan hỷ các pháp hành dù là nhỏ nhặt giống như một chút đất ở trên đầu bóng tay, Ngài cũng khoan. Nhưng người ta thì còn chắc vô số những thứ đó về những cái pháp hữu vi. Là tại sao? Là tại vì nó còn có một nơi nào đó, một cảnh giới nào đó, một chút ít gì đó mà chúng ta còn tha thiết. Ví dụ như có những vị xuất gia bỏ hết tất cả và bỏ hết tất cả, nhưng mà riêng ngay mình cũng thích thú với cái đầu tròn áo vuông của mình, hay là mình cảm thấy thích thú với cái màu y, với sắc áo của mình, thì bao giờ mình bỏ hết tất cả, nhưng mà khoái cái áo nâu sồng, nhưng mà mình còn chấp cái áo nâu sồng đó, thì quý vị thấy rằng cái chuyện đó nó vẫn còn bị chi phối rất là nhiều ở mức độ nhỏ nhiệm tế nhiệm nhất. Và do vì khi mà một vị thánh tứ quả hay là A-la-hán là đoạn tận là sắc ái, vô sắc ái, ngã mạn, phóng dật và vô minh, đó là năm cái gọi là hạ phần, năm gọi là năm cái thượng phần kiết sử. Ở trong 10 kiết sử này chia làm hai, đó là gọi là hạ phần kiết sử và thượng phần kiết sử. Hạ phần kiết sử là chúng ta nói là thân kiến hoài nghi giới cấm thủ, dục ái và sân, đó gọi là hạ phần kiết sử. Còn thượng phần kiết sử đó là sắc ái, vô sắc ái, ngã mạn, phóng dật và vô minh. Thì thứ gì những cái kiết sử ở đây đó, nó là một bài học rất là đặc biệt về phiền não. Chúng ta thường nghe nói phiền não có tham, có sân, có si, hay là phiền não có 14 cái tâm sở bất thiện, hay là phiền não được mô tả trong kinh. Nhưng mà riêng về 10 cái pháp này, thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, dục ái, sân, sắc ái, vô sắc ái, ngã mạn, phóng dật, vô minh, nó là 10 cái cột trói. Và cái sự cột trói đó khiến cho chúng ta hoàn toàn không thể khai phóng, không thể giải thoát được. Và cái chữ giải thoát ở đây có nghĩa là gì? Là cắt được người nhí cột trói đó. Thì chúng ta sẽ tưởng tượng rằng khi nào mà mình nhìn thấy con chó nuôi trong chùa, mà tại vì nó hay sủa, nó hay cắn người ta, thì người ta đem cái cột dây lại, và nó chạy đi đâu nó bị dây kéo lại. Tại sao nó không thể đi xa được, tại nó bị dây kéo lại? Tại sao chúng ta không thể vượt lên trên những cái vui, những cái buồn, vượt lên trên những cái khổ lụy? Tại vì chúng ta còn bị như cột trói lại, giống như con chó nó bị cột sợi dây lại rồi. Cho đến khi nào mình không còn cái sợi dây đó, thì đúng với cái ý nghĩa như là chim trời, như là cá nước. Quý vị biết là ở bên Tích Lan, họ có một cái nét về kiến trúc, họ gọi là Moon Rock. Moon Rock tức là một cái chúng ta gọi là nguyệt thạch, tức là một cái phiến đá tròn hình mặt trăng, tức là hình bán nguyệt. Cái phiến đá hình bán nguyệt đó họ để ngay cái cổng ra vào, và thường ở trên cái thiên nga đang bay, thì đối với chúng ta cái đó là chỉ là trang trí thôi, nhưng mà thực sự đó là con chim thiên nga đang bay đó là biểu trưng cho sự giải thoát trong đạo Phật. Trong cái thuật ngữ của kinh điển Vinh Pháp Cú, chúng ta nói rằng những vị A-la-hán giải thoát ở cõi đời này đoạn tận các kiết sử giống như thiên nga bay trên hư không, bay đi mà không để lại dấu vết. Dạ, bay đi mà không để lại dấu vết điều gì? Đó là chúng ta gọi là một sự giải thoát. Thì cái môn rốt đó họ để ở phía trước cái cửa đi vào gọi là giải thoát môn. Nhưng mà thật ra cái tâm thái hay là cái lý tưởng giải thoát đó, nó đã trở thành một cái lý tưởng lớn trong đạo Phật. Về sau này thì thưa quý vị, cái khuynh hướng của Phật giáo Đại thừa đó, đó là nói nhiều về Bồ Tát hạnh, nói nhiều về chuyện đi vào đời. Do đó ít có khi nhấn mạnh đến cái yếu tính về giải thoát môn. Nhưng mà thật ra đó, giác ngộ và giải thoát đó là cái cụm từ rất là quan trọng, rất là quan trọng ở trong kinh điển đạo Phật. Khi con người mình thấy được niết bàn thì cũng nghĩa là thấy được bản chất của sanh tử, và khi thấy được niết bàn, thấy được sanh tử thì cũng cái nó cũng nghĩa là đoạn tận được, hay là làm giảm nhẹ được những cái kiết sử, những sợi dây rối buộc. Và khi nào tất cả những sợi dây rối buộc đó được đoạn tận thì bị đó được xem là bị hoàn toàn giải thoát. Vị nào thấy được niết bàn lần thứ nhất và có khả năng đoạn tận được thân kiến hoài nghi và giới tấn thủ thì bị đó gọi là sơ quả. Vị nào thấy được niết bàn lần thứ hai mà làm giảm nhẹ dục ái và sân thì được gọi là tư đà hàm. Dạ, tư đà hàm thì bị đó gọi là, chúng ta gọi là nhất lai, là vì đó nếu có trở lại cõi dục giới này thì thôi. Trong khi vị tu đạo quần có thể trở lại cõi dục giới này tối đa là 7 lần, gọi là thất lai. Còn vị a la hàm á, tức là quả chứng thứ ba, chúng ta gọi là tam quả đó, khi một vị đoạn tận dục ái và sân thì vị đó sẽ không trở lại cõi dục này nữa. Nếu vì nó có sanh, sanh cõi sắc giới và vô sắc giới, chúng ta gọi là mình là bất lai, không có trở lại cõi dục. Và sau cùng là bị tứ quả đó, tứ quả là bị a la hán, thì đoạn tận tất cả năm cái thượng phần kiết sử và bị đó gọi là a la hán. Chứ a la hán mà chúng ta thường hiểu theo Phật giáo Bắc truyền đó, tức là những người có căn cơ thấp đó, nhưng mà thực sự chứ a la hán không phải căn cơ thấp. Chứ a la hán có nghĩa là bị trọn lành, đoạn tận phiền não. Ari há tá, Ari là kẻ thù, há tá là sát tặc. Vì này đoạn tận những phiền não và do vị nó cũng đồng nghĩa là xứng đáng được cúng dường. Tại ở trong cái mặt bằng Arahati, Arahato ở trong tiếng tiếng Phạn nó gồm có hai nghĩa. Một á, nghĩa có nghĩa là sát tặc, tức là đoạn tận tất cả phiền não. Một cái nghĩa nữa nghĩa là xứng định, hoàn toàn xứng đáng được cúng dường, và hoàn toàn xứng đáng nhất để cúng dường, tại vì không có mãi mãi phiền não. Thì bởi vì vị này thanh tịnh nên chữ a la hán là ứng cúng, và nghĩa là ứng cúng. Thì thứ gì chúng ta trở lại một vài điểm chúng ta nói tóm tắt ở tại đây, đó là thánh quả mà ở trong Phật giáo nguyên thủy trong tập tạng Bali đó, thì đồng nghĩa với giác ngộ và giải thoát, và có bốn cái cấp độ giác ngộ và giải thoát. Giác ngộ niết bàn lần thứ nhất, đoạn tận thân kiến hoài nghi với cấm thủ, gọi là sơ quả, hay là xin lỗi, gọi là sơ đạo, hay là tu đạo quần đạo. Vị này chỉ có thể tái sanh lời cõi dục không quá 7 lần, gọi là thất lai. Thấy được niết bàn và làm giảm nhẹ, thấy được niết bàn lần thứ hai, giảm nhẹ dục ái và sân, thì vị đó gọi là tư đà hàm. Thì vị này nếu có lâu lắm đi, nếu phải sanh trở lại cõi dục thì một lần thôi. Thấy được niết bàn lần thứ ba và đoạn lần dục ái và sân, không thể trở lại dục cõi dục giới sau khi mà thân ngoại bằng chung, thì vị này gọi là bất lai. Và đoạn tận năm cái thượng phần kiết sử là sắc ái, vô sắc ái, ngã mạn, phóng dật, vô minh, hoàn toàn đoạn tận các phiền não, thì vị này được gọi là vị a la hán, tức là hoàn toàn đoạn tận phiền não, là bậc hoàn toàn xứng đáng được cúng dường nhất, gọi là bậc ứng cúng. Thì cả bốn quả vị giải thoát này nó đều mang những cái đặc điểm là tự thân chính cách, giác ngộ niết bàn, đoạn tận hay là giảm nhẹ các phiền não, chúng ta gọi là giác ngộ và giải thoát. Không phải là sự ban công, không phải là một sự xứng đáng, và nó cũng không phải là đặt vấn đề quả vị thấp cao. Thì thứ gì nói cho cùng, cái quan niệm về quả chứng trong đạo Phật nó là một cái sự quả chứng rất là tự nhiên. Ngài Na Tiên khi mà được vua Milinda hỏi là niết bàn ở đâu á, thì Ngài nói rằng ở nơi nào, bất cứ nơi nào mà một người mà thành tựu được quả vị giác ngộ giải thoát thì bị nó chứng đắc niết bàn. Và ở trong kinh Tăng Di Bộ cũng có nói rằng đức vị hiện biến cả, nhưng mà không vì hành trong sông đổ biến cả mà biển nó có đầy có vơi đi, nó vẫn diễn như vậy từ đời này qua đời khác đi, cũng tương tự như vậy. Không phải là vì mà có nhiều vị chứng niết bàn mà niết bàn rộng hay hẹp, những chuyện đó nó không phải là nằm ở trong cái khái niệm về không gian như người ta nghĩ, mà niết bàn là một trạng thái rốt ráo, đoạn tận phiền não, chấm dứt tử sinh, chúng ta gọi là niết bàn. Thì thưa quý vị, về điểm này đó, nói đến cái cứu cánh đó, thì chúng ta phải nói như vậy là đạt đến cứu cánh giải thoát thì theo trong kinh điển Phật giáo là tất cả mọi người đều bước qua cái ngưỡng cửa của giác ngộ và giải thoát hết. Không có giác ngộ và giải thoát, không có giác ngộ, tức là giác ngộ đây là thấy được niết bàn, thấy được cái thực tướng của các pháp, thì không thể giải thoát. Giải thoát ở đây tức là chấm dứt, đoạn tận các kiết sử, thì không thể gọi là, không gọi là thành tựu quả chứng. Cái quả không bao giờ có chứng đạo Phật, mà là cái quả chứng đó được hiểu một cách mơ hồ, nghĩa là Đức Phật này không cho, ngày ban cho. Thỉnh thoảng chúng ta cũng nghe một vài cái câu chuyện tích chẳng hạn, nhưng thật sự không phải như vậy. Thì ở đây chúng tôi cũng phải nói thêm một điều rằng ngày xưa đó là chính trời Phật giáo phát triển có hai cái hướng, một cái hướng là đặt nặng về Bồ Tát đạo, nhưng mà chúng ta cũng có một cái hướng khác. Và quý vị nghe đọc về ảnh hưởng của thiền tông, tức là những cái vị thiền sư này, vị thiền sư kia ngộ đạo và để lại một lời kệ đó. Thì đa số cái sự ngộ đạo này đó, thì nó rất là mơ hồ, là vì nó ngộ đạo là tại sao vị này đã để lên bài kệ rồi là ngộ đạo. Nhưng mà ở bên kinh điển của Nam Tông thì thứ nhất là chúng ta thấy ở trong kinh điển nó không có nói rằng một cái người bình thường hay người đời sau có thể xác nhận ai là người đắc đạo, ai là người không đắc đạo. Ngày hôm nay thưa quý vị, chúng ta không có xác nhận điều đó. Và cái căn bản mà trong Vi Diệu Pháp nói đó, là một người phàm nhân không biết tâm của bậc thánh nhân. Thật ra chúng ta là người phàm, chúng ta không có nói ai đắc đạo chứng quả trừ đến Đức Phật, hay trừ những vị thánh nhân hàng, các vị mới có thể xác nhận ai đắc đạo chứng quả được. Và cũng hẳn là một người mà để lên bài kệ hay mà chúng ta nói vị đắc đạo vì để bài kệ hay, chúng ta cũng không nói như vậy. Ở đây thì chúng ta nói cái gì nghe là chúng tôi không có cái ý là nói bên này hay bên kia vậy, chúng tôi chỉ nói vấn đề cái văn hóa, và nó chỉ đơn thuần là vấn đề văn hóa. Trong vấn đề văn hóa thì mỗi văn hóa nó có cái quan điểm khác, cũng như khi chúng ta nói về chữ thánh thì mỗi một cái, như đạo Phật nói chữ thánh khác, bên Thiên Chúa nói đạo thánh khác. Khi mà chúng ta nói về quả vị giác ngộ đó thì mỗi bên có cái khác. Nhưng mà khi mà quý vị đọc trong Tam Đạn Kinh Điển Pali mà nói về cái hành trình, cái đoạn cuối của hành trình mà chúng ta phải là cứu cánh đó, thì cái cứu cánh đó nó phải thông qua hai điểm, đó là giác ngộ và giải thoát. Nhắc lại trong đầu chúng ta, giác ngộ là gì? Giác ngộ là thấy được niết bàn, thấy được chân tướng các pháp. Giải thoát là gì? Là cắt đứt được những cái kiết sử trói buộc. Và do vậy nên chúng ta nói đến 10 kiết sử là hoặc là đoạn tận hoặc là bào mòn các kiết sử. Và thứ quý vị, do đó trong kinh có dùng cái chữ gọi là Tu Đà Huần, gọi là đệ nhất sa môn, Tư Đà Hàm là đệ nhị sa môn, A Đà Hàm đệ tam sa môn, và A La Hán là đệ tứ sa môn. Ở đây chúng tôi có nói thêm một điểm khác liên quan đến điểm này mà quý Phật tử cũng hơi lạ, là cái chữ danh từ gọi là tăng, như quý vị nghe nói Phật pháp tăng. Nếu quý vị đọc kỹ, đọc thật kỹ cái ân đức của Tăng Bảo và chư tăng đệ tử Thế Tôn đó, là bậc thiện hạnh Supatipanno, là bậc trực hạnh Ucupatipanno, là bậc như hạnh Nyayapatipanno, là bậc chánh hạnh Samajipatipanno, rồi hai câu tiếp theo là gồm có bốn đôi tám vị. Gồm có bốn đôi tám vị ở đây tức là chỉ cho những vị đắc chứng thánh quả. Bốn đôi ở đây là gì? Là Tu Đà Huần đạo, Tu Đà Huần quả, Tư Đà Hàm đạo, Tư Đà Hàm quả, A Na Hàm đạo, A La Hán, Tư Đà Hàm quả, A La Hán đạo, A La Hán quả. Cái đó gọi là bốn đôi tám vị, cái là tính là bốn đạo bốn quả, chúng ta gọi là tám. Chư tăng ấy đó là xứng đáng thọ nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, chắp tay kính lễ và vô thường phước điền. Thành ra thực sự ở đây mà chúng tôi nói có thể là một số chư tăng lại không rung, có thể là không đồng ý. Nhưng mà thật ra phải nói rằng đúng cái nghĩa là tăng ấy, ở trong kinh Phật chỉ cho tất cả những vị, nghĩa là thành tựu bốn thành tựu đạo quả, có nghĩa là gồm hội chúng của đệ nhất sa môn, đệ nhị sa môn, đệ tam sa môn, đệ tứ sa môn. Cái đó chúng mình gọi là đúng nghĩa, gọi là chỉ tăng tăng bảo. Thì bây giờ bậc chư tôn đức và thư quý phật tử chúng tôi xin được dứt lời ở tại đây để phần tiếp theo xin thỉnh chư tăng cho phần thảo luận. Và hôm nay thì được biết là thượng tọa Tuệ Siêu không có khỏe, do đó thượng tọa Tuệ Siêu không có mặt ở trong lúc, nên chúng ta quý vị quan hệ cho chúng tôi xem một chút xíu. Chúng tôi thấy có đại đức Huệ Tiến, đại đức Pháp Tính, quý vị còn thấy còn vị nào nữa không? Có lẽ là tạm thời bây giờ thì chúng ta chỉ có đại đức Pháp Tính và đại đức Huệ Tiến. Đại đức Pháp Tính, đại đức có nghe rõ không? Nếu đại đức Pháp Tính nghe rõ thì xin thỉnh đại đức Pháp Tính trả lời cho câu thảo luận thứ nhất. Cảm ơn đại đức Pháp Tính. Đại đức Pháp Tính hôm nay chúng ta thưa quý vị, chúng tôi có hứa với quý đại đức Pháp Tính chờ chúng tôi chút xíu. Sau cái câu trả lời của đại đức Pháp Tính và đại đức Huệ Tiến thì chúng tôi sẽ trở lại để chúng tôi nói về chữ hữu học nhân, vô học nhân và phi hữu học, phi vô học nhân. Ba chữ đó cũng đặc biệt rất là thú vị thưa quý vị, rất là lợi ích để chúng ta biết về điểm này. Nhưng mà đầu tiên xin được hỏi đại đức Pháp Tính một điều là người ta thường có cái quan điểm là cái này thấp cái kia cao, cái này rộng cái kia khinh. Nhưng mà nếu nó là một hành trình mà tất cả chúng ta đều đi qua, và thí dụ như chúng ta muốn học trung học thì chúng ta phải qua trải qua tiểu học, chúng ta muốn vô đại học thì chúng ta phải qua tiểu học và trung học, thì chúng ta có nên chê tiểu học hay nên chê trung học hay không, hay là cũng là hành trình thôi, nó cái nào nó cũng là giai đoạn, thì tại sao chúng ta phải chê, tại vì chúng ta đều phải đi qua mà. Nhưng mà người ta thường chê cái thấp, người ta chê cái nhỏ, nhưng mà thực sự chúng ta có nên coi thường những cái đó không? Ví dụ như ở trong đây chúng ta nói bốn cái thánh quả thì Tu Đà Quần thấp nhất, thì chúng ta có nên chê, chúng ta nên coi thường thánh quả Tu Đà Quần không? Cái chính để được Pháp Tính.
Dạ, xa thú và con thay mặt đại chúng ở trong trung rất là tri ân đến thượng tọa Nhất Đẳng đã thuyết giảng theo pháp vừa rồi, làm lợi ích rất là nhiều, nhất là bản thân của chúng con. Con nghĩ rằng là chắc những người Phật tử ở trong trung khi nghe theo pháp hồi nãy thì các vị chắc cũng rất là hoàn hỷ, và chính bản thân con cũng rất là hoàn hỷ trong cái buổi nghe giảng ngày hôm nay. Vì vậy một lần nữa con xin được kính tri ân thượng tọa Nhất Đẳng. Nam mô Bụt Tha Giá, con xin hành kính đảnh lễ đến thượng tọa Nhất Đẳng. Đại đức Huệ Tiến cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở trong rung mà chúng con chưa biết. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ, kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng. Ở đây thì có nhiều cái điều đó, quý vị sẽ thấy rằng cũng như là có một cái câu dân ngôn thường nói rằng thẳng mực tàu thì đau lòng gỗ. Có nghĩa là quý vị thấy rằng khi mà mình một cái người thợ cưa đó, khi mà người ta vạch, người ta kẻ một cái vạch rồi đó thì người ta cưa rất là thẳng, người ta phải nói là cưa rất là chuẩn. Thì cái người đời đó ví như là cái đó như là có một cái sự rất là mạnh tay, khi mà mình có cái thước đo rồi mình rất mạnh tay thì thẳng một tàu đau lòng gỗ. Nó cũng liên quan đến những cái câu nói, thí dụ như là chúng ta nói thẳng quá thì họ sẽ mất lòng người nghe. Nhưng mà thật sự là vậy quý vị, cái điều này thì thật sự ra quý vị biết rằng thí dụ như nói về khen chê, nói về khen chê đạo này với đạo kia đó, thì cái điều này chúng tôi đã gặp rất là nhiều, rất là nhiều. Nhưng mà chỉ có sau này, khi mà mình có cái sự tu tập, mình có cái sự học tập rồi, thì lúc đó mình mới biết rằng cái sự khen chê nó là không phải là tu, đối với cái người tu thì không có cái sự chen chê. Cái này phải nói rằng hình như là ai đã từng trải qua thì người ta mới biết được, người ta biết được cái tâm trạng đó. Cũng ví như là một cái người mà đã từng ăn cái loại trái cây đó rồi thì mới biết nó ngon hay là nó dở. Thì kính thưa quý vị, nếu mà đi thẳng vào cái câu hỏi ngày hôm nay đó, thì quý vị thấy rằng ở đời đó thì mọi người cũng như là có một cái sự xem thường. Phải nói rằng ở đây là một cái sự xem thường. Ví dụ như quý vị thấy rằng có những người, người ta xem thường cái phần sơ cấp, mà người ta coi trọng cái phần cao cấp hoặc là cái phần trung cấp. Cũng vậy, có những người thì người ta nghĩ rằng những cái quả vị, ví dụ như là tu đạo quần, có một số tôn giáo người ta cho là cái quả vị đó rất là thấp. Hoặc là có nhiều người nữa, có nhiều người người ta bị như là người ta nói rằng là mình tu mà đắc được A-la-hán nó cũng còn thấp, là đắc được A-la-hán nó cũng còn thấp. Là đây là một cái điều quý vị biết rằng nó khó dẫn dắt cho mình đắc đạo, nó khó dẫn dắt cho mình đắc đạo. Quý vị biết rằng thời gian trước đó chúng tôi đã từng kể cho quý vị nghe, có nhiều người người ta hỏi tại sao ở bên Phật giáo Nguyên Thủy mỗi lần là cúng chay tăng hay là tụng kinh gì cũng vậy, cũng có một cái bài kệ là con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành, các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Thì quý vị biết rằng có rất là nhiều người người ta cứ thắc mắc, là tại sao mình cứ sám hối pháp bảo hoài đó. Thì quý vị thấy rằng tại sao vậy quý vị? Tại vì cũng nhiều lần đã nhiều lần nhiều đời mình đã coi thường, mình đã như là có khởi lên ở trong tâm của mình, mình xem thường cái quả vị tu đạo quần, hoặc là mình nghe lời ai đó người ta nói là a la hán đắc a la hán nó cũng còn thấp lắm, chúng ta phải theo cái hạnh bồ tát này kia nó mới cao thượng. Mà quý vị thấy không, ở trong cái sự mà giải thoát cao tột của giáo pháp hoặc là cái cuộc tu này là cái gì quý vị? Bốn đạo bốn quả như một niết bàn. Cái sự mà giải thoát cao tột nhất, quả vị đầu tiên là tu đạo quần. Mà quý vị thấy rằng cái quả vị này hiện sao quý vị? Không còn rơi vào bốn cái khổ cảnh nữa. Quý vị thấy không? Mình chỉ cần mua được bảo hiểm, mình chỉ cần mua được bảo hiểm của bệnh viện á, là như là mình bệnh trị bệnh không tốn tiền. Mình trị bệnh không tốn tiền là mình đã mừng rồi, mình đã mừng lắm rồi. Nhưng mà bây giờ đó quý vị nghĩ đi, mình mà đắc chứng được tu đạo quần là không còn rơi vào bốn khổ cảnh nữa. Quý vị thấy rằng nó gấp tỷ lần cái bảo hiểm không? Nó gấp một tỷ lần cái bảo hiểm ở trong cái thời nay. Thì quý vị thấy rằng y như là một cái bảo hiểm liên hồi. Giờ thử quý vị thấy rằng ai mà cho mình từ bây giờ cho đến lúc mà mình niết bàn luôn, mình không bao giờ mà làm thú hoặc là không bao giờ làm ma, không bao giờ làm quỷ, vân vân. Thì quý vị thấy rằng một cái bảo hiểm này nó chắc chắn không? Mình thích không? Thì kính thưa quý vị, mình sẽ thích liền. Vậy thì quý vị thấy rằng đối với tu đạo quần có thấp không? Không bao giờ thấp quý vị. Rồi cho đến cái vị mà tư đà hàm, cái vị a la hàm, đến cái vị a la hán luôn, a la hán chấm dứt tái sanh. Quý vị thấy rằng bây giờ mình nghĩ đi, đắc chứng được quả vị a la hán, không còn chui vô bào thai nằm nữa, không còn phải chạy vô bào thai nằm nữa, không còn rơi vào khổ cảnh nữa, không còn phải mà bị những cái ví dụ như là bị vua bắt phạt hoặc là bị người đời đánh đập hoặc là chửi bới vân vân. Quý vị thấy quả vị này nó tốt không? Nó cao thượng không? Kính thưa quý vị, rất là cao thượng, rất là cao thượng. Thành ra chúng ta không thể nào mà chúng ta xem thường, hoặc là chúng ta không thể nào mà chúng ta nghe lời người khác mà nói rằng mình phải tập theo cái hạnh bồ tát hoặc là không có theo cái hạnh mà a la hán vì rằng nó còn thấp lắm, nó không có độ được chúng sanh, vân vân. Quý vị thấy rằng nếu mà một người mà chứng đắc a la hán quý vị thử ở trong đời nay đi, chúng tôi bảo đảm rằng quý vị mà chỉ cần kiếm được, quý vị mà cúng dường trong một cái buổi giai tăng nào đó, hoặc là quý vị phục vụ, quý vị công quả trong một cái tập thể chư tăng nào đó, mà trong đó nó có một vị mà đắc tu đạo quần thôi, có một vị mà đắc được quả tu đạo quần thôi, chúng tôi bảo đảm là cái phước của mình nó trổ hết cái quả địa cầu này. Đến nỗi mà cái quả địa cầu này nhiều khi nó hoại rồi nhưng mà cái phước đó của mình nó vẫn còn. Cái phước đó của mình nó vẫn còn, còn là bằng cách nào quý vị? Còn là bằng cách khi nào mà mình sanh ra mình làm chư thiên của trời, hoặc là mình sanh lại mình làm người, mình cũng đầy đủ phước báo. Thành ra quý vị thấy rằng những cái quả vị này rất là khó đó. quý vị. Còn làm cái gì á, là chúng ta còn, ví dụ như giờ mình muốn thi đi, quý vị thấy rằng có những người đến 60 tuổi cũng lấy được bằng tiến sĩ, mà đến 60 tuổi cũng được lấy được bằng tiến sĩ. Ý ở đây á, chúng tôi muốn nói rằng ở trong thế gian này nó có nhiều cái điều nó rất là khó, nhưng mà nhiều khi chúng ta cố gắng, chúng ta cố gắng thì chúng ta sẽ lấy được cái bằng đó, hoặc là chúng ta cố gắng chúng ta học đó, thì sẽ được cái ngày đó. Nhưng mà đối với cái quả vị tu đạo quần á, nhiều khi chúng ta cố gắng hết sức từ đời này đến đời sau, đến nhiều kiếp kế tiếp nữa, nhưng mà chưa chắc gì có đầy đủ duyên lành để đắc chứng được tu đạo quần. Thành ra đó, chúng ta thấy rằng những cái này nó không phải là thấp quý vị, những cái này nó rất là cao thượng, nó rất là cao thượng. Vậy thì ở khi mà mình biết được những cái sự cao thượng này rồi á, thì chúng ta tu tập, chúng ta tu tập, chúng ta không nên, chúng ta phải cẩn thận, chúng ta phải cẩn thận với những cái sự suy tư, hoặc là những cái lời nói không khéo á, thì chúng ta sẽ đụng chạm đến các bậc thánh nhân, hoặc là không khéo á, chúng ta sẽ bị đụng chạm đến pháp học và pháp hành. Ví dụ như có những người á, quý vị thấy không, người ta nói rằng là người ta không có theo pháp học đâu, người ta theo cái pháp hành để mà mau sớm chứng đắc được đạo quả. Nhưng mà quý vị thấy Đức Thế Tôn nói đối với trong cái giáo pháp này có ba điều: pháp học, pháp hành và pháp hành. Thành ra không thể nào mà tự nhiên mà mình vô pháp hành được. Ví dụ giờ quý vị thấy đi, ví dụ bây giờ chúng ta có đi hành thiền, mình có đi hành thiền đi, thì mình cũng nghe cái vị thiền sư nó dạy mình sao, hít vô thở ra biết rõ, hít vô biết rõ, thở ra biết rõ, thì lúc đó chúng ta cũng phải học thôi quý vị. Nhưng mà lúc đó chúng ta học bằng cách gì? Bằng cách nghe. Khi chúng ta nghe chăm chú, chúng ta nghe cái vị thiền sư đó giảng, rồi chúng ta đi thực hành, đến lúc nào đó chúng ta được cái sự an lạc, thì đó là quý vị thấy rằng pháp học, pháp hành và pháp hành. Không thể nào, không thể nào mà tự nhiên mà mình thần linh mà mình giác ngộ cái điều đó, không thể nào quý vị. Không thể nào. Thành ra quý vị thấy rằng có nhiều khi mình không khéo á, mình phỉ báng hết một pháp rồi, có nghĩa là mình phỉ báng về pháp học rồi đó. Thành ra quý vị thấy rằng chúng ta không nên xem thường. Ở đây quý vị thấy rằng cái sự xem thường nó rất là nguy hiểm. Ví dụ như mình xem thường một cái điều gì đó thì nó chưa có dẫn đến cái sự tác hại lớn lao, mà nếu mà chúng ta chúng ta mà xem thường á, là đối với những cái sự tu tập đó, thì nó rất là nguy hiểm. Quý vị biết rằng ngay cả đối với cái sự học Pali cũng vậy, thì chính bản thân của chúng tôi đã từng gặp rồi. Ví dụ như quý vị thấy rằng có nhiều người, người ta vào học Pali, cái người ta phiên âm ra người ta học, người ta phiên âm ra người ta học, nhưng mà khi mà đụng những cái từ mà nó khó hơn đó, thì người ta không biết đọc, người ta không biết đọc. Thành ra quý vị thấy rằng đối với một cái sự mà học Pali bình thường, chúng tôi nói với những cái người Phật tử, ai mà muốn biết đọc Pali, ai mà muốn học được Pali, chúng ta chỉ cố gắng trong cái giai đoạn đầu, có nghĩa là chúng ta học chắc về 80 năm và 33 phụ âm. Khi mà mình học chắc về cái điều này rồi thì quý vị thấy bất cứ một cái ngôn ngữ gì cũng vậy, mà mình đã thuộc cái mặt chữ, biết cách đọc 80 năm với 33 phụ âm rồi thì quý vị thấy rằng sau này mình ráp dần được hết, bất cứ một cái câu gì mình cũng ráp dần được hết. Thành ra quý vị thấy rằng ở trong cái buổi ban đầu ở trong cái thời gian ban đầu nó rất là quan trọng cho chúng ta. Hoặc là quý vị thấy rằng đối với những cái người mà học ngoài đời thường cũng vậy, khi mẫu giáo rồi còn mẫu giáo rồi lên đến lớp 1 vân vân, thì quý vị thấy rằng cái sự mà viết chữ tập uốn nắn đò ép cái lớp ban đầu thì nó cũng đều quan trọng, nó đều quan trọng hết. Còn đối với cái sự tu tập mà dẫn đến cái sự đắc chứng ví dụ như quý vị thấy rằng có nhiều người ta nghĩ rằng ngũ giới, ngũ giới nó tầm thường quá, nó dễ, không có sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, người ta nghĩ nó tầm thường quá. Nhưng mà thật sự ra không tầm thường. Nếu mà mình thấy mình tròn đủ năm cái điều học này, năm cái giới học này, thì quý vị thấy nha, vững chắc, y như là mình có một cái nền móng vững chắc. Nhờ như vậy mà nó mới sanh định, nhờ như vậy mà chúng ta không có hối hận, chúng ta không có hối hận, tâm của chúng ta được an vui, nhờ như vậy mà chúng ta dễ dàng tiếp cận với cái định. Thành ra quý vị thấy rằng bất cứ một cái điều gì cũng vậy, cái thời kỳ đầu hoặc là sơ cấp ở trong những cái lúc buổi ban đầu chúng ta thấy rằng là nó sẽ rất là quan trọng, nó sẽ làm cái nền tảng sau này cho chúng ta vững chắc trong cái cuộc tu cũng vậy. Quý vị thấy rằng khi mà mình chứng đắc quả vị tu đạo quần là sao, quý vị? Không quá 7 kiếp, chúng ta sanh ở cái cõi dục này không quá 7 kiếp, thì có nhiều người người ta tưởng là tự động mình đến bảy kiếp đó cái là mình chứng được Tư Đà Hàm. Cái điều này nó không phải, quý vị, cái năng lực của một vị Tu Đà Hoàng á, mà một cái vị mà Tu Đà Hoàng á thì đến một cái lúc nào đó tự nhiên cái vị này sẽ nhàm chán, sẽ nhàm chán để mà tiến tu để chứng đắc Tư Đà Hàm liền, chứ không phải là không như là không phải là như là một cái nước mà nó làm trôi một cái cành bông hay cành hoa gì, nhưng mà làm cho cái tâm của mình thôi thúc mình muốn chấm dứt cái sự sanh tử luân hồi này, hoặc là mình nhàm chán ở cái cõi dục này, đúng không ta? Thành ra quý vị thấy rằng bất cứ một cái quả vị nào ở trong Phật giáo nguyên thủy, hoặc là cái nói chung, hoặc là cái lời của Đức Phật dạy, nó đều mang cái tính cách là đem lại lợi ích, cái hiệu quả rất là cao. Như hồi nãy chúng tôi đã nói với quý vị, ở trong cái đời sống ngày hôm nay á, mình thấy ai mà có cái bảo hiểm tốt á, là mình đã mừng lắm rồi. Cái đó thì quý vị thấy là một cái vị mà chứng đắc Tu Đà Hoàng đi, thì sẽ không quý vị, sẽ là một cái bảo hiểm mà nó tốt, mà nó tốt hàng tỷ lần đối với cái bảo hiểm bây giờ. Thành ra chính vì cái chỗ này cái hiệu quả rất là cao, thành ra chúng ta không nên xem thường quả vị Tu Đà Hoàng hay là bất cứ một cái quả vị nào. Đây là những ý con xin được đóng góp và trình bày qua câu thảo luận của Thượng Tọa Nhất Đẳng Đảnh Niêu. Bây giờ con xin được dứt lời, con thỉnh Thượng Tọa trở lại. Nam Mô Bụt Thầy.
Sa thú, kính chân Đại Đức Pháp Tính. Đại Đức Huệ Tiến, Đại Đức Huệ Tiến có nghe được không? Dạ vâng. Đại Đức Huệ Tiến, cái thái độ mà chúng ta thường thấy ví dụ một người mà có cái hạnh gì đặc biệt, hay là người tu mà rất là hiền lành, hay là sau khi chết xong mà thiêu mà để lại một ít di cốt, mà di cốt có màu người ta gọi là xá lợi đó, thì người ta nghĩ đó là bậc chứng thánh quả. Thì để Đức Pháp Tính, để Đức có thể xác nhận được là chúng ta nên quan niệm như thế nào về các cái việc mà những việc mà tuyên bố là việc này đắc quả, việc này đắc đạo, mình hiểu đúng theo Phật pháp thì mình nên có quan niệm như thế nào gọi là chính xác, gọi là học theo Phật pháp. Xin thỉnh Đại Đức Pháp Huệ Tiến.
Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mày, Nam mô Sang Thầy. Con xin thành kính đảnh lễ Đức Phật Giáo Pháp và Chư Tăng, thành kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Nhất Đẳng, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Pháp Hương cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử, và kính cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết âm thanh nghe được rõ. Và kính bạch Thượng Tọa rằng là khi mà chúng ta học kinh điển thì cũng như là khi nãy Thượng Tọa đã có đề cập đến tứ thánh quả của Sa Môn đó, thì khi nào mà cái vị nào mà một cái vị phàm phu mà tu tập chứng được một trong bốn thánh quả, tức là Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán, thì như vậy cái vị mà trong bốn cái hạng thánh đó thì cái hạng thấp nhất cũng là vào cái hạng thánh, vào cái nhập lưu, là nhập vào cái hạng thánh quốc. Thì trong cái vấn đề mà ở cái khía cạnh mà một cái người mà thiêu ra khi mà cái hài cốt của họ nó có cái xá lợi, thì theo con được biết rằng đó, con có nghe đó là có những vị đó vì muốn để lại cái niềm tin cho cái hàng hậu học, và muốn để lại niềm tin cho mọi người, cho dù họ chưa có đắc thánh quả, nhưng mà họ có phát nguyện rằng cái do cái phước báo mà họ tu tập được và họ làm được đó, thì họ nguyện rằng sau khi chết xin cho tôi có cái xá lợi. Hoặc giả là những cái vị mà họ tu ở bên cái đạo gọi là lão tử đó, thì khi mà họ họ nghĩ rằng là trong cái cơ thể của chúng ta đó nó có một cái tinh túy gọi là cái chất tủy xương đó. Thì khi đó họ cho rằng đó do vì mình tu tập và mình đè nén cái ái tham, và mình không có làm cho nó gọi là cái chất khí chảy nó thấm rịn ra, mà trong cái từ Pali gọi là asawa, là cái lậu hoặc đó. Thì họ cũng nghĩ như vậy, nhưng mà trong cái lậu hoặc của Phật giáo khác hơn là cái lậu hoặc của những cái người đó. Họ nghĩ khi mà họ nghĩ rằng đó họ phải kiềm chế, và họ đè nén, và họ làm bằng cách nào để mà cho những cái chất tinh túy đó ở trong cái cơ thể của họ đó nó được khô lại, nó cạn lại, và nó người ta nói rằng là người ta tu luyện đến một cái này gọi là tu luyện chứ không phải là tu tập. Hay thương thôi, mà một cái người mà họ hiểu biết Phật pháp thì khi mà họ tu tập cũng như là họ làm những cái phương thức, hay là làm những cái cách thức bằng cách là theo lời dạy của Đức Phật, bằng thiền định, sự thực hành là thiền định, bằng họ làm cho cái phiền não nó vắng lặng, và khi mà nội tâm của họ đó họ muốn đạt được cái sự giải thoát bằng cách là họ phải kiên trì nỗ lực, và phải có cái tuệ quán và cái tuệ minh sát nó phát sanh lên để mà họ diệt trừ và tiêu diệt cái phiền não. Nhưng mà ở cái khía cạnh mà những cái người mà họ tu luyện về cái lĩnh vực để làm cho họ có được một cái xá lợi đó, thì không hẳn rằng là họ đắc được đạo quả A-la-hán, mà ở trong cái việc là họ muốn làm sao để mà họ có được một cái xá lợi như vậy, thì có nhiều cái hiện tượng là không có biết rằng cái tri kiến của những cái người đó như thế nào, và không biết được cái việc mà họ có cái khả năng là chứng đắc được thánh đạo thánh quả hay không. Nhưng mà có những vị đó không có phải theo Phật giáo Nam Tông, không có tu tập theo cái giáo pháp khi mà Đức Phật ngài dạy, nhưng mà không hiểu rằng là họ tu về cái phương diện nào. Nhưng mà sau khi họ chết, họ là người ngoại đạo, nhưng mà họ vẫn có cái xá lợi. Do đó thì cái sự nghi ngờ đó thì không có thể nào mình nghi rằng, mình nói rằng là cái người này không phải là, phải là bậc thánh, và cái người này không phải là bậc thánh, thì cũng không có biết chắc được. Bởi vì chỉ có cái việc xác nhận là một vị đồng phạm hạnh với cái vị đó mới có khả năng, và cái vị đồng phạm hạnh đó phải là cái người cũng chứng được cái đạo quả. Ví dụ như một cái vị sư A, vị này có một cái vị sư bạn là một cái vị sư B, thì hai cái vị này phải đồng tri kiến và đồng quan điểm với nhau, và cũng đồng chứng đắc thánh quả như nhau, thì mới có thể xác nhận cho nhau rằng là cái vị sư A chứng được tu được quần, và cái vị sư B cũng chứng được tu được quần. Và còn nếu như đó thì cái vị sư B có thắng quá hơn, có tiến bậc hơn là cái vị sư B đó, chứng đắc được A-la-hàm, thánh quả lên hai bậc so với cái vị sư A là chứng được cái thánh quả tu đà quần. Thì chỉ có cái việc cái vị mà A-la-hàm mới có thể biết được cái nội tâm và cái tầng thánh của cái vị mà sư bạn của mình là chứng được tới đâu, chớ không có thể nào mà tâm của một cái vị tu đà quần mà biết được tâm của cái vị A-la-hàm. Thì như vậy cái và trong cái thời mà các vị trưởng lão sống với nhau, và các vị khi mà cái căn duyên, và có một cái vị trưởng lão, vị này có cái khả năng chứng đắc được A-la-hán, nhưng vì vị này muốn phát nguyện để gặp được Đức Phật Maitreya, là Đức Phật Di Lặc trong cái thời tương lai sau, do đó cái vị này không có chú tâm, không có nỗ lực tinh tấn đúng mức để mà thực hành trọn vẹn và đắc chứng đạo quả A-la-hán. Và đến mãi khi mà gần sắp lâm chung nó, thì chư tăng đến và đã có người hỏi rằng nó bạch ngài, ngài có chứng được tầng thánh quả nào hay không, thì cái vị này mới nói rằng hãy chờ ta trong giây lát. Thì chỉ chừng một khoảng thời gian thì cái vị này đã phát triển cái thiền minh sát và sau đó chứng đắc được từ Tu Đà Quần, Tu Đà Hàm, A La Hàm và đến A La Hán thánh quả. Do đó thì việc mà chúng ta thấy ở trong cái thế giới này, khoa học thì họ nói rằng cái xá lợi chính là những cái tinh tủy ở trong cái xương tủy của một cái con người, và nó được họ dùng cái năng lực của cái tâm. Họ nghĩ như vậy thôi, họ nghĩ rằng cái năng lực của cái tâm đó, nó rất là quy lực, nó rất là rộng lớn, nó có thể nó làm cho cái những cái xương tủy ở trong cái cơ thể của một cái người nào đó họ sẽ quấn đặt lại, và họ sẽ không còn có cái sự mềm mại, mà nó sẽ quấn lại và nó sẽ rắn giống như là một cái viên kim cương như vậy. Thì họ nghĩ xá lợi là như vậy, hay họ nghĩ là xá lợi của Đức Thế Tôn cũng như vậy, cũng là từ ở trong cái chất tinh tủy mà ra. Nhưng khi mà chúng ta biết rằng là cái xá lợi của một cái bậc thánh và cái xá lợi do cái sự chú nguyện, do cái sự chú nguyện như là sau này đó, có một số vị ở bên Myanmar, khi mà đi qua bên đó hành thiền thì các vị có xin về một số viên xá lợi. Và xá lợi của các bậc thánh thì cho dù là xá lợi thật hay không thật, nhưng mà với cái niềm tin và với cái đức tin của chúng ta đó, thì chúng ta thấy rằng cái đường hướng và cái sự tu tập mà để đem đến cái đạo quả đó là có thật, không phải là không có thật. Và việc mà chúng ta tôn kính Đức Phật thì phải nể trọng Chư Tăng. Thì do vậy đó, cho dù xá lợi mà không phải của Chư Tăng, nhưng mà họ các vị trưởng lão có cái a thiết thanh á, cái chú nguyện rằng là đây là xá lợi của ngài Mokkallana, đây là xá lợi của ngài Sariputta, đây là xá lợi của ngài Siêu Lý. Thì với cái đức tin và cái việc mà lễ bái hàng ngày đó, thì nó cũng phát sanh cái phước báo. Bởi vì kim thân của Đức Phật họ làm bằng nhiều cái chất liệu khác nhau, có khi họ làm bằng cái chất liệu bằng ngọc thạch, hoặc là họ làm bằng vữa hồ vân vân, hoặc là thạch cao. Nhưng mà với cái hình tướng và cái quy đức của ngài đó, thì khi mà chúng ta đảnh lễ và chúng ta có cái tác ý đúng, con xin quy y Phật, con xin quy y Pháp, con xin quy y Chư Tăng, thì sẽ đem đến cho một cái người Phật tử có một cái phước báo được an lạc. Thì khi mà ở trong cái đời sống, nếu như cái sự việc là một cái người có cái xá lợi hay lạc lợi, mà với cái niềm tin và với cái sự tu tập đúng hướng và đặt tâm đúng với cái hướng đi đó, thì như vậy sẽ tạo cho một cái người đó có được một cái lĩnh vực nội tâm nó phong phú hơn và nó thoáng hơn, và nó sẽ được dễ dàng tiếp nhận hơn là khi mà chúng ta có cái sự hoài nghi và lưỡng lự ở hai bên. Thì khi mà có cái sự hoài nghi và lưỡng lự hai bên như vậy đó, sẽ không có được chính xác và cũng không có thể nào mà lĩnh vực là cái vị này đắc A-la-hán thì có xá lợi, vị kia thì cũng có xá lợi, nhưng mà chưa hẳn là cái vị này hoàn toàn là đắc A-la-hán. Thì do đó đó, cái vấn đề là con xin được trình bày là như vậy. Con xin được dứt lời đây, kính thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng quan hỷ trở lại. Nam Mô Bổn Thầy Giá.
Dạ thưa, chương trình để được quyền kính. Thưa thì chúng tôi hôm nay ở trong trung tâm pháp tính để được quyền kính, và chúng tôi là ba vị giảng sư. Do vì sau khi để được pháp tính và để được quyền kính có câu thảo luận, thì chúng tôi cũng sẽ đóng góp một câu, rồi chúng tôi sẽ trở lại tới nhị điểm. Ở trong Phật pháp thì có một số từ ngữ đó mà xài không giống ở ngoài đời. Thí dụ như cái y không phải là cái áo, mà cái bát không phải là cái chén.
người ở trong trường hợp này chúng ta nói là người vô học, không nói là người thất học. Thì thưa quý vị, cái chữ ở đây mà chúng ta nói là Sekha Thama là bậc hữu học, thì bậc hữu học ở đây đó rất là thú vị, rất là thú vị là chữ Sekha có nghĩa là người nói cho rõ là người đang tiếp tục trên hành trình giác ngộ, đang tiếp tục tức là đã bắt đầu, đã chứng đắc rồi, chứng đắc quả vị tu đà hoàn phải lên tu đà hàm a la hán với đạo quả a la hán, hay là chứng đắc tu đà hàm để chứng a la hán, tức là đã có chứng đắc nhưng mà còn phải tiếp tục. Do đó chúng ta nói bậc hữu học đó, tức là bậc đang hành trình, đang hành trình tức là như chúng ta đó chưa phải là bậc hữu học. Và chúng ta học kinh điển, học tới đâu nữa chúng ta không phải là hữu học được. Và cái vị hữu học ở đây tức là vị nghe pháp của Phật, hiểu pháp của Đức Phật, có chứng đắc nhưng mà vẫn chưa chứng đắc một cách trọn vẹn, chúng ta gọi đó là bậc hữu học. Bậc vô học, và vô học ở đây tức là bậc đã đoạn tận phiền não, nói cách khác là những gì cần làm đã làm gọi là bậc vô học. Quý vị nhớ bậc vô học ở đây nghĩa là bậc cần làm đã làm, tức là bậc hữu học tức là bậc đã chứng đắc nhưng mà còn phải tiếp tục, còn bậc vô học đó, tức là bậc đã chứng đắc những gì cần làm đã làm, không còn cần phải học thêm nữa, không cần phải tiếp tục. Chúng ta là bậc vô học. Thì cái concept về chữ bậc vô học này đó nó không có trong Phật giáo Đại thừa. Và mặc dù Phật giáo Đại thừa nó nói như một Phật giáo Đại thừa, ví dụ như theo Phật giáo Đại thừa đó thì ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên, ngài Mahāsāṅgha, ngài Ananda khi mà đắc đạo chứng quả rồi đó thì vẫn còn phải tu tiếp tục lên Bồ Tát, thì tu tiếp tục lên toàn giác. Thì do đó các vị gì đó tức là chỉ là vì đi một giai đoạn ngắn thôi, nó chưa có rốt ráo, chưa đến nền đến chung. Nhưng mà cái khái niệm về hữu học và vô học này đó, mặc dù có ghi ở trong một vài cái bản kinh của Phật giáo Đại thừa mà như kinh A Hàm, nhưng mà thật ra cái concept này là cái quan niệm về giữa vô học hữu học này đó là đối với Phật giáo Đại thừa là có vấn đề lắm. Tại vì Phật giáo Đại thừa cho rằng những vị A La Hán nhưng để tiếp tục như là ngày cao nhất, ngày Mục Kiền Liên, ngày Xá Lợi Phất là còn phải đi tiếp tục nữa. Nhưng mà riêng trong Phật, trong kinh điển Pali thì nói như vậy là những vị này những gì cần làm đã làm, những gì cần làm đã làm. Quý vị đọc kỹ cái câu đó là từ trong kinh điển mà ra. Và như vậy đó, tất cả chúng ta những người phàm nhân thì chưa có dự vào cái chuyện thử học vô học được, thì chúng ta đừng làm bàn về chuyện đó, chúng ta chưa dự vào chuyện đó được. Chúng ta đó là người phàm thì có hai hạng phàm nhân. Có hai hạng phàm nhân. Một hạng phàm nhân đó gọi là vô văn phàm phu, không nghe biết với pháp luật của bậc thánh. Cái chữ vô văn phàm phu, vô văn phàm phu ở đây tức là người phàm mà không biết được Phật pháp, gọi là vô văn phàm phu, tức là không có chịu suy nghĩ, không nghe thấy biết. Thì những người này là những người có sinh ra tà kiến, hoặc giả là thế này thế kia, không có hiểu Phật pháp. Còn cái người mà phàm phu mà biết được pháp Phật thánh thì chúng ta gọi là những cái vị phàm phu nhưng mà thiện trí, là biết được những pháp luật của Phật thánh. Thật ra người phàm thì chia làm hai, là người phàm vô văn phàm phu, tức là những người người phàm mà lại không biết Phật pháp, và cái người phàm nhân nhất mà biết Phật pháp có chánh kiến hai, và bậc thánh có hai, là bậc thánh đã có sở đắc nhưng mà còn phải tiếp tục, là bậc thánh hữu học, bậc thánh mà đã làm tròn những gì nên làm, tức là những gì nên làm đã làm hết rồi thì bậc thánh gọi là bậc thánh vô học. Để nhắc với gì một điều là cái quan niệm về bậc thánh vô học đó nó là một cái sự sai biệt rất lớn giữa Phật giáo Đại thừa và Phật giáo Nguyên thủy. Và nếu quý vị nào mà nghiên cứu Phật giáo Đại thừa thì quý vị hiểu cái chuyện rất là lớn. Phật giáo Đại thừa thì hoàn toàn không có nói, không có chấp nhận cái quan niệm rằng thánh vô học tức là những gì đã làm, những gì cần phải làm. Và ở đây nó là một sự cách biệt rất là lớn. Bây giờ thì sau khi mà chúng tôi nói về hữu học và vô học, cũng như là phàm nhân đó, thì chúng tôi trở lại một câu hỏi với đại đức Pháp Tính, đại đức Huệ Tiến, rồi sau đó thì chúng tôi cũng sẽ trở lại trình bày một điểm khác liên quan đến bài ngày hôm nay. Đại đức Pháp Tính, đại đức Pháp Tính có nghe được không? Xin hỏi đại đức có kính nghe ơ và có đại đức tự quyền vào đấy. Như vậy thì chúng ta tính đại đức tự quyền đi. Xin lỗi đại đức có kính là đại đức tự quyền mới vào, không biết đại đức tự quyền nghe được không. Nếu đại đức tự quyền nghe được, xin tính đại đức tự quyền trả lời cho một câu thảo luận. Một lần nữa xin được hỏi là đại đức tự quyền có nghe được không. Có lẽ đại đức tự quyền không nghe được, thưa quý vị. Quý vị ở trong room có nghe được chúng tôi nói không vậy? Dạ vâng. Xin được hỏi đại đức tự quyền, không biết đại đức tự quyền có nghe được không? Có lẽ đại đức tự quyền nghe không được, thưa quý vị. Bây giờ thì chúng ta cứ kiên nhẫn chờ đợi sau. Xin hỏi đại đức pháp tính. Muốn thỉnh đại đức pháp tính trả lời với một câu thảo luận, đại đức pháp tính có còn trước máy không? Dạ vâng. Đại đức pháp tính, một điểm này chúng ta cần làm cho rõ là thường khi mà nói đến đạo quả giải thoát á, thì có người họ cầu cầu đắc quả vị này, cầu đắc quả vị kia. Nhưng mà phải chăng là khi mà chúng ta nói đến bốn cái bậc sa môn là đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ sa môn, là bốn cái giai đoạn mà tất cả những bậc thánh đều phải đi qua hết, và cuối cùng thì sẽ viên mãn giác ngộ, thì như vậy chúng ta đâu có cần phải nói rằng mình mong cái này, mình chuộng cái kia, có đúng hay không? Đại đức pháp tính đồng ý không? Tại vì chúng ta sẽ nói là mình thích đắc Tu Đà Hoàn, đắc A La Hàm, đắc A La Hán. Tại vì chúng tôi thưa quý vị Phật tử là một tâm sự trước khi mà đại đức pháp tính trả lời rằng có một Phật tử nói với chúng tôi rất là thích nhất đó là đắc quả Tu Đà Hoàn. Tại sao vậy? Tại vì đắc quả Tu Đà Hoàn đó là chắc chắn sẽ không có rơi vào ác đạo, chắc chắn cuối cùng sẽ giải thoát, và cái niềm tin Tam Bảo không có thối chuyển. Nhưng mà được con gái là làm Tu Đà Hoàn thì có thể ăn chơi được, có thể có cuộc sống bình thường, nhung cấp cô độc và quý sa kha được. Còn mới còn gặp Đức Phật mà đắc A La Hán thì buồn quá, con không có làm gì được. Thì đại đức pháp tính có nghĩa rằng trong những đạo quả đó, có đạo quả nào mà mình nói là mình thích đạo quả đó, hay là mình nên đạo quả nào mà mình ưa chuộng hay không, hay là tại vì cả bốn đều là bốn công đoạn mình đi qua thì mình đâu có chuyện gì phải thích hay không thích, đúng như vậy không? Xin thỉnh đại đức pháp tính.
Nam mô Bụt Thầy Giá. Một lần nữa con xin kính ảnh lễ đến thượng tọa Nhất Đẳng, cùng đệ đức Tự Nguyên, đệ đức Huệ Kiến, cùng chư tụng Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và các vị chị nhân chứng nữ, kính thượng tọa, kính thưa đại chúng, kính thưa quý vị. Đối với cái sự giác ngộ thì thật sự ra một người mà người ta mong được cái sự giác ngộ là người đó do đâu quý vị? Ví dụ như mình mong chứng đắc được Niết Bàn, hoặc là mình mong mình trở thành một cái vị mà đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ sa môn, vân vân, thì cái điều này là do mình có, cũng như là mình có nghe, hoặc là mình có cái cảm nhận, hoặc là mình có cái sự mà cũng như là nhàm chán, thành ra mình mới phát nguyện như vậy. Ví dụ như một người nào mà người ta đang bệnh đi, người ta mong cho người ta hết bệnh. Một người mà người ta đang bệnh thì người ta mong cho mình được hết bệnh. Một người người ta đang khổ, người ta mong cho mình được hết khổ. Thì đối với cái người mà mong được cái sự giải thoát thì nó cũng y như vậy quý vị. Ví dụ như chỉ có những người mà người ta biết được, mà người ta biết được cái dòng sanh tử luân hồi này nè. Dù cho giàu hay nghèo, sang hay hèn, người trí hay là người ngu vân vân, thì cũng đều bị phải tái sanh, mà mỗi lần sanh đi sanh lại là khổ. Thành ra cái người này mới mong muốn được chấm dứt tái sanh. Thì cái sự mà mong muốn chấm dứt tái sanh này chắc là nó đạt đến cái quả vị là vô sanh, nó đạt đến cái quả vị như vậy. Thì trong cái quá trình đi qua đó, trong cái quá trình mà mình đi qua đó quý vị, thì nó có đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ, có nghĩa là nó có quả vị Tu Đà Hoàn, Tu Đà Hàm, A La Hàm, rồi A La Hán. À, thì đây là những cái phải nói là những cái trình tự, là những cái trình tự chúng ta đi, là những cái trình tự chúng ta đi, thì tất nhiên là chúng ta dẫn đến sự giải thoát, là dẫn đến cái sự giải thoát. Nhưng mà cái sự giải thoát này không phải là tự nhiên, không phải là tự nhiên là mình đang là một cái người phàm phu mà mình chứng mắt cái kịch nghĩa là nó lên tới A La Hán luôn. À, thì cái điều này nó không phải, quý vị. Thì cái trình tự giải thoát này là phải trải qua, ví dụ như là vị Tu Đà Hoàn, vị Thánh Tu Đà Hoàn, là vị Thánh Tu Đà Hàm, vị Thánh A La Hàm, rồi đến cái vị Thánh A La Hán. À, thì cái trình tự đó, thì khi mà những cái trình tự đó thì ở trong chú giải mới giải thích cái vị Tu Đà Hoàn thì sống ở cõi dục này, sanh đi sanh lại ở cõi dục này không quá 7 kiếp, và cái vị Tu Đà Hoàn là còn cái này còn cái kia, là để giải thích thêm tại sao nó có trường hợp đó. Ví dụ như quý vị thấy rằng bà Visakha đắc Tu Đà Hoàn lúc 7 tuổi thì lớn lên bà vẫn còn lập gia đình lấy chồng được bình thường, hoặc là một cái vị mà cũng là Thánh Tu Đà Hoàn luôn, mà vợ của cái người thợ săn, trong cái bài kinh mà Pháp Cú Kinh mà nói rằng là bàn tay không thân tích có thể cầm lấy thuốc độc đó, thì quý vị thấy rằng cái vị đó tuy là vợ của một người thợ săn nhưng mà cũng đã chứng đắc Tu Đà Hoàn rồi. Thành ra khi mà cái người chồng mình kêu lấy cái cung giùm thì mình lấy cái cung giùm, chứ mình không có nghĩ đến là cái cung này lấy đưa chồng mình đi chiều sẽ săn được thú đem về, vân vân. Đó thì ở đây chúng tôi muốn nói rằng cái khía cạnh rằng cái vị Thánh Tu Đà Hoàn là sống sanh đi sanh lại ở cõi dục này không quá 7 lần, hoặc là có niềm tin bất động với tam bảo, vân vân. Thì muốn nói lên là tại sao mà kêu là vị Thánh Tu Đà Hoàn, tại vì có những khía cạnh này nên mới được gọi là vị Thánh Tu Đà Hoàn. Còn ở trong cái sự phát nguyện của chúng ta đó, quý vị thấy rằng nếu mà một ai đó mà mình phát nguyện là trong tương lai, hoặc là khi mà nào mà đủ duyên lành mình sẽ chứng đắc được bởi vì A La Hán, thì mình chỉ cần nguyện như vậy thôi thì tự nhiên nó sẽ trải qua cái trình tự, trải qua cái trình tự là một vị mình muốn. Ví dụ như quý vị thấy rằng có những người, ngay cả những người ở trong kinh này cũng có những người Phật tử, người ta mong sao mà người ta chấm dứt sự khổ này, người ta mong sao người ta chấm dứt tất cả cái sự khổ về sanh, khổ về già, khổ về bệnh, khổ về chết. Thì tuy là người ta mong có một cái điều đó thôi, mong có một cái điều là được chấm dứt tất cả, nhưng mà nó vẫn trải qua Tu Đà Hoàn, Tu Đà Hàm, A La Hàm, là tới A La Hán, và sau đó viên tịch luôn. Thành ra cái điều này thành ra quý vị thấy rằng mình chỉ cần phát nguyện một cái thôi mà tự nhiên mình phải đi qua cái trình tự đó, qua bốn cái thánh quả như vậy. Và lại nữa, ở đây thì chúng tôi nói thêm, tại sao có những người người ta muốn mình, mong mình chứng đắc Tu Đà Hoàn? Tại sao quý vị? Có nhiều người người ta tu tập, người ta thấy, nghe ông ta cũng như là khi mà mình đọc ở trong những cái bài kinh đó, thì mình thấy ví dụ như có những cái cô đó, ví dụ như ở trong Pháp Cú Kinh đó, có nói về cái cô đó, khi mà cổ ngồi cổ quán xét đó, thì cổ thấy lúc đó thì cổ sanh vô cái gia đình của ông lái đò, có khi thì cổ sanh vô trong cái gia đình của ông chuyển giả đó, rồi có kiếp thì cổ sanh vô sanh lên làm con gà mái nữa. Thành ra ý ở đây chúng tôi muốn nói rằng có những người ở trong cái đời sống hiện tại này, người ta sợ quá, người ta sợ mình rơi vào khổ cảnh, ví dụ như người ta sợ mình tái sanh làm loài bàn sanh, hoặc là làm loài phi nhân, vân vân. Thành ra người ta nguyện, người ta mong muốn sao mà người ta tu mà sớm mà chứng đắc được quả vị Tu Đà Hoàn. Thì cái trường hợp này là sao vậy? Tại vì mình hiểu được, mình hiểu được là đắc A La Hán không kịp, hoặc là nó không có cơ hội đắc A La Hán. Thành ra mình chỉ mong cầu sao mà chứng đắc được Tu Đà Hoàn để né, để tránh được bốn đường ác đạo thôi. Thì những cái trường hợp này là do đâu quý vị? Là do mình hiểu được, mình muốn cũng như là lên cái bậc thang thứ nhất này trước cho nó chắc ăn, để chúng ta cũng như là chúng ta tránh né được những cái trận mà bão lụt, hoặc là những cái trận động đất vân vân, chúng ta có một cái chỗ mà nó an toàn rồi. Còn bình thường nếu mà nói về cái đời sống tu tập của chúng ta đó, thì chúng tôi nghĩ rằng quý vị chỉ cần mà cố gắng tu tập sao mong mình chấm dứt tất cả sự khổ, thì mình chỉ nguyện một cái thôi, nhưng mà khi mà giác ngộ thì phải trải qua vị Thánh Tu Đà Hoàn, có khi mình tu đà quần mình sống mấy kiếp nữa rồi mới chứng đắc tư đà hàm, rồi một ha một kiếp nữa rồi mình mới chứng đắc an a hàm, rồi cuối cùng mình chứng đắc a la hán viên tịch luôn. Tuy rằng mình phát nguyện có một điều như vậy thôi, nhưng mà phải trải qua cái quá trình như vậy. Còn có một số người khác người ta sợ không kịp, thành ra người ta mong sao mà chứng đắc tu đà quần để né tránh được những cái thiên tai cũng như là của cái dòng luân hồi này, sau đó người ta sẽ gia công tu tập để mà chứng đắc các cái tầng thánh quả cao hơn. Đây là những ý con xin được trình bày qua câu thảo luận của thượng tọa đã nêu. Bây giờ con xin được trích lời, nếu còn thiếu sót điều chi con thỉnh thượng tọa Nhất Đẳng Quang Mỹ Bổ Túc Thiên cho sáng tỏ và phong phú hơn. Con xin kính thỉnh thượng tọa Nhất Đẳng Nam Mô Bụt Thầy.
Sa thú, cái chuyện về Đức Pháp Tính, thế tình mà nói thì chúng ta thường sống trong tâm trạng mâu thuẫn, thưa quý vị. Chúng ta vừa muốn giải thoát vừa muốn luân hồi. Chúng ta muốn cũng muốn hưởng thụ, nhưng mà rồi mình sợ không khéo thì mình bị sa đọa. Bây giờ mình muốn đắc quả tu đà quần để bảo đảm không bị sa đọa, nhưng mà vẫn còn tiếp tục hưởng thụ. Cái đó chúng ta vừa muốn giải thoát vừa muốn luân hồi. Bây giờ thì chúng ta trở lại với Đại Đức Tây Quyền một lần nữa. Đại Đức Tây Quyền, nãy giờ Đại Đức Tây Quyền vào trong room nhưng mà không biết có nghe được không? Dạ, được. Dạ, giờ thấy Đại Đức Tây Quyền đưa tay rồi. Rất là hoan hỷ là hôm nay bắt đầu chỉ có hôm nay thì Đại Sư không có vào, có Đại Đức Khóc Tính, Đại Đức Quyền Tiến, bây giờ có thêm Đại Đức Tây Quyền nữa thì rất là vui. Xin lỗi thưa Tây Quyền, chứ mình đang nói về cái quá trị hữu học, quá vị vô học, quá vị phi không, và những phàm nhân, chúng ta nói cho gọn thì dễ hiểu như vậy. Thì bây giờ chúng ta đã đi qua một số cái khái niệm liên quan đến thánh quả ở trong đạo Phật. Đôi khi chúng ta thấy rằng những người Phật tử hay là kể cả một cái tổ chức, khi mà mình quá sùng bái một người nào đó hay một vị nào đó, thường mình xem các vị đó là những bậc thánh, những bậc Bồ Tát. Và dĩ nhiên là điều này có đôi khi nó đi hơi quá xa. Đi hơi quá xa có nghĩa là nó mang cái rất tùy tiện. Riêng cái nhìn của thực tập tự quyền đó thì chúng ta nên có cái thái độ như thế nào gọi là học tính. Một bậc thầy của mình mà mình thấy ngài tu hành là quá tốt, đạo cao đức trọng, và ngài thì mình có nên mình tạm gọi là phong thánh cho ngài không, hay là chúng ta nên giữ một cái thái độ về truyền thống? Dạ, tại vì có nhiều người cho rằng mình tôn sùng những vị đó lên đó thì khiến cho người khác họ thấy rằng vị đó là một cái sự thành tựu cao cả và nhờ vì họ phát tâm, nhưng mà cũng có nhiều vị đó là cái giữa lợi bất cập hại. Dạ, là bất hại, mình có thể phong thánh người này được thì có thể phong thánh người kia được, phong thánh người kia thì người kia, mình có thể phong thánh người khác thì phong thánh được, và lâu ngày nó sinh ra cái loạn. Mà quả thật của chúng ta có cái loạn đó thì theo sự tội tự nguyện thì chúng ta nên có một cái thái độ như thế nào ở trong cái sự sùng bái các bậc thầy tổ, các bậc trưởng thượng, các bậc trưởng lão, cái đỉnh tội tự nguyện.
Nam mô Bổn Sư Thầy Nhã, Nam mô Tam Ma Nhã, Nam mô Bổn Sư Thầy Nhã. Thì cũng kính lễ đến Chùa Nhất Đẳng, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Quyền Tiến, Đại Đức Pháp Hương cùng Chư Tăng đang hiện diện. Kính chào đến quý tu nữ, quý sư cô cùng chư Phật tử. Dạ, cũng kính bạch thượng tọa, quả thật thì đây là một điều mà chúng ta rất dễ mà chúng ta đúng vậy, ý nghĩa của thượng tọa nói rất là hay, nghĩa là phong thánh rất là nhiều. Xưa nay có một số vị người ta thấy tu thiền tinh tấn hoặc có những hiểu những cái lý pháp cao siêu, người ta như vậy thì người ta cứ nghĩ rằng là các vị đó có lẽ là giác ngộ, các vị đó có lẽ là đã đắc chứng, vân vân. Rồi mãi đi một thời gian sau thì không có được cái ý của mình nữa. Thì có thể nói rằng cái nhìn của chúng sinh phàm phu bằng một cái nhìn của cái ngũ quan, bằng cái nhìn của mắt tai mũi lưỡi này, chứ không phải cái nhìn của cảm tri, của cái mà như thật như chân. Bởi vì làm sao mà chúng ta biết họ là thánh khi vị thánh mới biết được vị thánh đó. Ví dụ vị tu đà quần thì biết người khác là tu đà quần, chứ còn ở vị đó chính là a la hàm thì không, tu đà hàm thì chắc chắn chúng ta không thể nhìn được. có thể ngang thì nhìn ngang hoặc nhìn xuống được chứ không thể nhìn lên. Mà chúng ta là phàm phu thì chúng ta làm sao mà nhìn thấy được, mà chúng ta biết được cái đó là thánh, mà chúng ta tự ngộ nhận đó là tạm đầu danh tự là ngộ nhận đó là vị thánh. Thế là lý thứ nhất. Còn lý thứ hai nữa, nhiều khi chúng ta bằng một cái sở ngã sở tri, bởi vì đây là một cái vị thầy thân thương của mình, đây là một vị sư phụ của mình, đây là một vị hòa thượng, đây là một vị thượng tọa, đây là người thân của chúng ta. Chúng ta cảm thấy họ tu tập tốt quá, và từ cái chỗ tu tập tốt quá chúng ta đưa họ tận lên mây. Thì đây là một cái nhìn mà chúng ta cần phải có một sự kiểm soát. Cái nhìn đó nếu nói rằng lại bất cập hại như lời của thượng tọa nói thì quả thật thì để chúng ta có một cái sự khuyến tu. Nhưng chúng ta làm như vậy thì để đi ngược lại kinh điển truyền thống. Một người mà để mà có một cái sự chứng đắc thì người đó không phải là đơn giản. Thời xưa ở tại chùa con cái bà thượng tọa có một vị sư tu thiền cũng rất là tích cực. Có một vị sư đồng đạo đó, mới nói với các chú tiểu với các vị sư di, nó vị ấy là A La Hán đó. Thì các chú tiểu với sư mới tới hỏi thưa sư phụ, vậy có phải là sư đó là A La Hán không? A La Hán không, mà nếu như con học với dạy thì A La Hán phải vị đó phải đoạn khổ, vị đó phải không có còn coi như là cái sân hay si hay cái tham nữa, mà sao con thấy vị đó vẫn còn sân, mà tại sao mà nó vị đó là A La Hán thì cái điều quý sư vừa đã trả lời thích gì phải hỏi chúng tôi nữa. Thì ngay cả giống như nếu chúng ta không nhìn thấy vị đó sân, không khó nhìn thấy vị đó tham, thì cũng chưa chắc là vị đó là chính đắc. Thì con mới thấy tức cười không? Thì sau đó đó con mới chỉ nói cho cái vị sư đó thôi, nó không sẽ sang gần nó không à, đừng có một cái sự ngộ nhận như vậy, nó nguy hiểm cho cái gì. Nếu như chúng ta vị đó là phàm phu mà chúng ta cho họ là thánh, nếu như họ có cái lý tưởng tu, họ có kiến thức tu, thì họ sẽ tránh né và họ sẽ không muốn tôn xưng như vậy. Còn ngược lại, nếu như mà vị đó không có phải là tu tập đúng, không đúng cái thành quả như vậy, thì tự chúng ta giết chết. Từ vị đó cảm thấy rằng mình là tội thánh, mình sẽ là thánh bởi vì người ta tôn sùng mình cũng như là thánh như vậy, thì chính vị đó đã phạm một đại tội rất lớn. Mà nếu như là một vị tỳ kheo thì cái điều đó là phạm đại giới rất lớn, đó là phê pháp và công nhân, không nên phát ngôn như vậy, thì vị ấy im lặng. Thì chính bạch thượng tọa không muốn nói như vậy là cái gì? Chúng ta không có thể mà tùy tiện chúng ta nói như vậy được. Có thể trong tâm của chúng ta kính trọng vị đó như là một vị thánh, điều này còn phải xét lại. Bởi vì chúng ta nhìn bằng một cái cảm tính, chúng ta nhìn bằng một cái nhìn của cái ái, cái nhìn của cái mến thương, cái nhìn của cái mà đi theo cái tư duy cạn cợt của mình, mà không dựa trên pháp và lực, thì đó là cái sự nguy hiểm. Còn quả thật thì như cái chuyện khuyến tu thì như chúng ta thấy những cái hiện tượng, chẳng hạn như có một vị đó người ta là tôn xưng, người ta là mở ra cái đạo này, mở ra cái giáo kia, họ tự họ tôn xưng họ là tha Như Lai tái thế, hay hoặc là Phật tái thế, hay là Phật thị hiện trở về. Con thấy rằng động qua những một số cái va giai thoại về cuộc đời của các vị đó đó, thì họ có thể vinh quang, họ có thể được ca tụng ở một thời, và sau đó cuộc sống của họ và cái mạng sống của họ rất là nguy hiểm, bị đe dọa, bởi vì xưng tôn xưng tán mà là ngang Phật. Thì những người đó quả thật sống không sống không hạnh phúc, chết không toàn thây, tự động cái quả nghiệp đó nó trả rất là nguy hiểm. Vì vậy cho nên chúng ta cần phải có một sự cẩn trọng, không thể nhìn bằng một cái nhìn mà phiến diện, bằng một cái nhìn riêng tư của chính mình, bằng cái nhìn mà tự mình đoán định như vậy và rồi cái mình xác lập nên, thì đây là một điều hết sức là nguy hiểm. Bởi vì vì đó có thể vượt bậc mọi người khác, nhưng cuối cùng thì chúng ta cũng sẽ chưa tìm lại được. Chúng ta lật lại cái bài kinh đi tìm lỗi cây thì chúng ta thấy được vỏ trong cành lá, rồi được vỏ trong, được của vỏ ngoài của cây, ngay cả tới cái giác cây cũng chưa là đức thánh tối thượng, mà phải tìm về ngay cái lỗi cây, thì đây chính là cái sự giải thoát, cái sự thực tịnh, đó mới là chánh tri kiến, đó mới là chính là cái con đường giải thoát. thì quả thật dấu cho người đó chứng đắc thiền. Người đó có thể dùng cái thiền định của mình bay, hay dùng cái thiền định của mình có thể hiểu biết được. Ngay cả họ dùng cái thần thông, họ sẽ biết được tâm của người khác, hay họ làm những cái điều mà hết sức là lạ. Thì tự nhiên chúng ta nói đông thì chúng ta kêu đi đông, không chúng ta đi đông nghe, mà đi tây chúng ta đi tây nghe, nghe mà hiểu Phật pháp như vậy thì vẫn còn phàm phu, thiền và thần thông, nhưng chưa chắc rằng chúng ta chỉ chưa có chứng đắc thánh quả thôi. Cho cái điều giá trị tuyệt đối, ta đã ngay cả luôn cái Atula, nó có nghiệp lực, nó sanh, nó cũng có thần thông do cái nghiệp lực của chính nó, chứ không làm cái gì lạ. Thì nếu chúng ta không hiểu Phật pháp như vậy thì chúng ta sẽ được cái này, bởi vì làm những cái việc mà siêu nhiên, làm những cái việc mà nó vượt ngoài cái một cái tự nhiên hay cái trình cái trật tự. Tự nhiên chúng ta sợ, như đứng trên cái nhìn Phật pháp thì cái chuyện đó nó thật gì cả. Thì đây chính là nếu như người nào có hiểu biết, có học thì quả thật là phải nhìn. Thời xưa quý vị biết, khi mà các vị tu rồi được, nhiều khi được này chứng đắc sơ thiền, chứng đắc nhị thiền, chứng đắc tam thiền. Và ngày hôm nay có một số trường thiền, nhà đạo cả như cả Miến Điện cũng nói rằng người đó có thể chứng đắc sơ nhị tam tứ thiền. Thì nếu chúng ta nếu mà chứng đắc thiền thì cái chuyện đó là còn vẫn còn phàm phu, không là vấn đề. Nhưng nếu nói rằng vị đó mà đắc thánh và làm bằng một cái chuyên kiến, nó không có được một cái sự đồng bộ hay một cái sự tương quan của pháp và lực, hay là đúng theo thần Phật pháp, thì đây là một điều hết sức là nguy hiểm. Thì các bạch thượng tọa, chính con thói đây thấy đây là một cái điều mà là một người hiểu biết Phật pháp hay là có tìm hiểu giáo lý, chúng ta không nên có một cái vô độ cá nắm, hay là chúng ta không, khi mà suy nghĩ mà chúng ta không được đại ngôn như thế, nó hết sức là nguy hiểm cho Phật pháp ở hôm nay cũng như là ở ngày sau. Và có con điều sự trình bày như vậy. Nếu có điều gì sự thất thì kính mong với ngài cũng giúp được hoàn mãn. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Sa thú, cái chân định thì quý. Bác sĩ tôi biết là thưa quý Phật tử, chúng ta vừa kết thúc phần thảo luận và bây giờ bước qua bản tin Phật giáo. Trong bản tin Phật giáo ngày hôm nay, chúng ta sẽ có một bản tin nói về những người cực đoan đã đốt chùa và phá các ngôi nhà của Phật tử ở thời Bangladesh. Có lẽ là khi chúng ta nói đến Bangladesh, chúng ta nhớ đến một quốc gia Hồi giáo và một quốc gia có nhiều thiên tai. Nhưng mà ít có ai biết rằng ở tại Bangladesh có một cộng đồng Phật giáo rất là lâu đời. Chittagong là một cái vùng núi rất đẹp, nơi đó Phật giáo đã tồn tại ở trong rất là nhiều thế kỷ. Và đôi khi người ta nói rằng Phật giáo kể từ cuộc xâm lăng của Hồi giáo vào thế kỷ thứ 12 đã biến mất tại Ấn Độ. Nhưng mà thật ra thì ở tại Sikkim, Nepal, Bhutan và Chittagong, tức là ngày nay nằm ở trong địa phận Bangladesh, thì Phật giáo đã tồn tại được. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ được nghe một bản tin nói về trường hợp của những người Hồi giáo cực đoan trong cái phong trào nổi loạn vừa qua và hành hung cũng như đốt những nhà Phật tử. Bản tin này do Như Quang chuyển ngữ sẽ được gửi đến quý ngài và quý vị qua lời trình bày của Anicca.
Dạ, con Anicca xin kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng và kính chào tất cả quý đạo hữu, và con xin được đọc bản tin. Những kẻ nổi loạn phóng hỏa chùa chiền và gia cư tại Bangladesh. Ramu, Bangladesh, ngày 30 tháng 9 năm 2012, hàng ngàn kẻ nổi loạn đã phóng hỏa các ngôi chùa Phật giáo và gia cư tại phía đông nam Bangladesh vì một tấm ảnh trên Facebook xúc phạm đến Hồi giáo trong một cuộc tấn công chống lại cộng đồng. Các nhân viên cho biết nhóm nổi loạn gồm khoảng 25.000 người đã phóng hỏa ít nhất 5 ngôi chùa Phật giáo và hàng chục ngôi nhà trong thị trấn Ramu cùng các ngôi làng lân cận cách thủ đô Dhaka khoảng 350 km. Nhóm người này cho biết một người trong tỉnh đã đưa lên mạng Facebook một tấm ảnh bôi nhọ kinh Koran. Họ trở nên căm phẫn và tấn công vào các vào nhà các Phật tử, phóng hỏa và tàn phá các ngôi chùa từ giữa đêm cho đến sáng Chủ nhật. Có ít nhất 100 ngôi nhà đã bị thiệt hại. Chúng tôi đã gọi quân đội và tuần tra biên giới để trấn áp cuộc bạo động. Ông cũng nói thêm, chính quyền cũng đã ngăn cấm dân chúng tụ họp trong vùng để ngăn ngừa các cuộc xung đột trong tương lai. Chưa biết rõ có người nào thiệt mạng hay không, và cảnh sát quốc gia cũng không có biết có người nào bị bắt giữ hay không. Cảnh sát viên Rumia Khatun nói khoảng 25.000 người Hồi giáo đã kệ bài kinh Thượng Đế Vĩ Đại trước hết tấn công ngôi làng Phật giáo tại Ramu, phóng hỏa các ngôi chùa cổ xưa hàng thế kỷ, sau đó ào ạt kéo đến các ngôi làng Phật giáo ngoài thị trấn. Các nhân chứng nói những kẻ nổi loạn đã để lại dấu vết tàn phá tại các ngôi làng Phật giáo. Tôi thấy 11 ngôi chùa gỗ, 2 ngôi chùa khoảng 300 năm tuổi bị phóng hỏa bởi kẻ nổi loạn. Họ cướp những vật có giá trị và tượng Phật trong chùa. Các cửa hàng do Phật tử làm chủ cũng bị cướp phá. Sunil Pariwa, một phóng viên địa phương có mặt tại hiện trường nói. Barua là một Phật tử, nói 15 ngôi làng Phật giáo đã bị tấn công và hơn 100 ngôi nhà bị cướp phá và hư hại. Các ngôi làng giống như vừa trải qua một trận cuồng phong. Phật tử dưới 1% dân số 153 triệu của Bangladesh và tập trung tại khu Đông Nam gần biên giới với quốc gia Phật giáo Miến Điện, áp lực giữa các tông phái gia tăng kể từ tháng 6 khi xảy ra các cuộc xung đột giữa Phật tử và nhóm người Hồi giáo Rohingya trong khu vực Rakhine phía tây Miến Điện. Dù Bangladesh có khoảng 90% dân số theo Hồi giáo đã từng chứng kiến các vụ xung đột chết người trước đây giữa Hồi giáo và Ấn giáo, các cuộc xung đột với Phật tử rất hiếm. Trong các tuần gần đây, hàng chục ngàn người Hồi giáo đã xuống đường trên toàn quốc để phản đối bộ phim sản xuất tại Hoa Kỳ chống Hồi giáo bôi nhọ nhà sáng lập Hồi giáo Mohammed. Bản tin đến đây đã chấm dứt. Con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức và kính chào tất cả quý đạo hữu, và xin mời cô Tuyết Hạnh lên hồi hướng và đóng rung. Nam mô Bụt Tha Giá.
Con kính hạnh thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng tư mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạt quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ niệm ớt sứ môn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Sư Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên nhằm giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các Phật hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu lợi thoát. Nam mô Bụt Tha Giá.
Yang kincit pusaka mang kapa pagiriyan man mangkaye dawajaman sa bidase sukatang katang ye sa 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 nino ati ye ya sa sa nino katang bo